Thank you. tài càng lượng pháp là phú lâm cao thượng. Sống tâm hành thấy được lý thanh đế chứng đô hoa nghĩa sang là phú lâm cao thượng. Khi xuống chạm biệt đời
đấng tâm đấng
khôn sâu tự tại và vô nhiễm là phú lâm cao thượng. Nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào thôi đơn nơi được an toàn là phú lâm cao thượng.
Nam mô Bổn Thầy Giác, con là Nhật Nhân Nguyệt, thành kính đảnh lễ cho Tông Đức Tăng Ni, đang chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên podcast mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10 giờ 30 tối, Boston 7 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình Đức Phật Pháp Bất Đức Hàm, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, kinh số 33, kinh Phúng Tụng tiếp theo, bốn pháp, bốn ái sanh sẽ do Đức Pháp Tính giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính tỉnh thầy Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thật hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả, thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình Đức Phật Pháp Bất Đắc Hàm Mát, Phật học cơ bản, trích tiết trường bộ kinh, kinh Phúng Tụng. Tiếp theo, bốn pháp, bốn ái sanh. Này các hiền giả, có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng tư tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bốn? Bốn ái sanh. Này các hiền giả, do nhân y phục, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. Này các hiền giả, do nhân đồ ăn khất thực, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. Này các hiền giả, do nhân phòng xá, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. Này các hiền giả, do nhân hữu và phi hữu, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. Này các hiền giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Và Thượng Thích Tinh Giao Dịch Việt, chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng nhập bài học. Nam mô Bổn Thầy Giác.
Nam mô Bổn Thầy Giác. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thỉnh giáo tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay đưa chúng ta trở về với cuộc sống rất là bình thường, mà chúng ta có thể nhận ra ngay khi mà chúng ta đọc qua bài kinh này. Một người tu tập thì nên quan tâm là ở chỗ nào mà những sự dính mắc của chúng ta nó thường sanh khởi. Dĩ nhiên là những nhu yếu trong đời sống, Đức Phật thường nói đến bốn nhu yếu là thực phẩm, y phục, chỗ ở và thú quen. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta rất ít khi dính mắc về thú quen, nhưng mà thường là chúng ta dính mắc về thực phẩm, y phục và chỗ ở. Chẳng những vậy, còn có một thứ khác mà khiến cho chúng ta dính mắc, đó là thị dục khuyển ngã. Đó là bản thân của chúng ta, ở đây nói về nhân ngã vi thứ. Chúng tôi nghĩ rằng quý Phật tử nên lắng nghe pháp thoại từ Đức Giảng Sư trước, và sau đó chúng ta sẽ có phần thảo luận về chi tăng. Bây giờ xin thay mặt đại chúng kính thỉnh để Đức Phật tử bắt đầu cho pháp thoại ngày hôm nay.
Ở trong kinh thì được gom lại là cái chất để trị bệnh là trị bệnh ở đây thì chúng ta thấy rằng có cái trường hợp do mình mất khỏe hoặc là do cái bệnh tình gì đó để chúng ta dùng cái loại này để chúng ta chữa trị cái bệnh đói hoặc là chúng ta chữa trị những cái chứng bệnh mà nó làm cho cơ thể chúng ta yếu. Vậy thì ở cái điều ở đây đầu tiên mà nói về do y phục mà ái nó sanh. Vậy thì ái ở đây có nghĩa là gì? Ái ở đây có nghĩa là tan tha. Trong cái bản dịch này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài đã dùng cái chữ tan tha, tan tha upat chất mana upat chất tiết, có nghĩa là do cái nhân mà mình dính mắc vào y ám, thành ra cái ái nó sanh lên. Thường thường chúng ta thấy rằng có khi được dùng là chữ lô phát nói về tham, nhưng mà trong cái trường hợp này dùng cái chữ ái mà tan tha có nghĩa là như thế nào quý vị? Đối với tan tha nó cũng là một cái tính chất của nó cũng là cái sự dính mắc, chúng ta dính mắc vào vào cảnh. Thì vậy thì lúc này là chúng ta dính mắc vào cái gì quý vị? Chúng ta sẽ dính mắc vào những cái y phục, những cái y phục mà mình mặc nó mình sẽ dính mắc. Trong cái sự dính mắc này có một cái định nghĩa nó khác nữa là khi nào mà chúng ta có cái sự thích ý mà nó không có suy giảm thì như vậy gọi là dính mắc. Vậy thì đối với ở trong cái đời sống của chúng ta đó, khi mà chúng ta mặc những cái bộ y phục, nếu mà chúng ta mặc những cái bộ y phục đó, mà chúng ta có cái sự thích thú hoặc là chúng ta có cái sự dính mắc thì lúc bấy giờ đó là ái nó đang tăng thịnh hoặc là chúng ta đang bị dính mắc vào y phục. Thì do vậy mà chúng ta thấy rằng ở trong cái sự tu tập đó, có những vị mà giữ hạnh đầu đà để mà họ trì tan y thôi, để chi vị quý vị, để tiêu diệt cái phiền não. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái đầu tu thì tùy theo cái năng lực của một người, có người thì người ta sử dụng rất là nhiều đồ, nhiều cái y phục, nhưng mà không phải rằng là bất cứ một người nào sử dụng y phục cũng đều dính mắt. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái phần mà chú giải với sức tiến mắt giá thanh tịnh đạo đó mới nêu rõ cái cơ tánh. Ví dụ như có những người ta dính mắt vào y phục thì người ta phải thọ trì, người ta thọ trì cái hạnh đầu đà là mình giữ tam y thôi. Còn ví dụ như đối với những người mà ví dụ như quý vị thấy rằng tại sao mà người ta tu cái đề mục mà những cái tử thi bị những cái vết máu nó lon lở, nó dính ở trên thân. Thì tại nếu mà mình tu tập đó, mà mình tìm cái đề mục nó tử thi là được rồi, nhưng mà tại sao phải có người là phải lựa cái đề mục tử thi mà nó có cái chất máu nó dính ở trên người? Vì rằng ở đời đó, mỗi người có cái sự ham thích nó khác nhau. Ví dụ như quý vị thấy rằng những người đó là do cái nguyên nhân gì? Do cái nguyên nhân họ thích những cái trang sức, họ thích những cái trang sức mà đeo ở trên người. Thành ra nếu mà cái người đó, cái vị hành giả đó mà biết được cái cơ tánh của mình là mình ham thích về điều đó, thì nếu mà chọn cái đề mục tu để mà tiêu diệt cái sự tham ái thì người ta sẽ chọn cái đề mục là những cái tử thi nó bị những cái vết máu dính ở trên người. Thì quý vị thấy rằng ở trong thanh tịnh đạo mới nói rằng khi mà cái người mà người ta tu cái đề mục đó thì khi mà người ta nhìn những cái người mà đeo trang sức ở trên người thì giống như là những cái tử thi mà bị máu nó dính ở trên người vậy. Thì chính cái chỗ này nó sẽ làm cho chúng ta mau có sự nhàm chán, mau có sự nhầm gốc. Thì trở lại với cái chi pháp đầu tiên nói về do cái nguyên nhân là y phục mà khởi lên cái sự tham ái. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là đối với những người mà người ta không biết cái cách quán tưởng, không biết cái cách tu tập, thì người ta nghĩ rằng là những cái bộ đồ này, những cái y phục này sẽ làm cho con người người ta tăng thêm cái vẻ đẹp. Thì cái điều này thật sự ra quý vị thấy rằng chỉ có những người nào mà có sự chánh niệm hoặc là có sự tu tập thì mới không để cho cái sự tham ái vào y phục mà nó phát sinh lên. Còn nếu mà thường thường chúng ta thấy rằng nếu mà mình không biết cách tu thì mình sẽ dính mắc với y phục rất nhiều. Cũng như ở điều này nó có thể như chúng ta hình dung như là có những đứa trẻ đó, chúng ta thấy rằng là trong những ngày Tết không? À, trong những ngày Tết đó, khi mà được cha mẹ cho một bộ quần áo đẹp thôi, à, có khi nó quá thích thú, à, nó thích thú đến nỗi mà mặc cả ngày hôm đó, à, nhưng mà không chịu đổi ra. À, và quý vị thấy cũng ở bên Việt Nam chúng tôi cũng gặp cái trường hợp này rất là nhiều. Có những người á, trong cái ngày mùng 1 Tết á, quý vị biết rằng là ai cũng vậy, cũng lựa một cái bộ đồ rất là mới, hoặc là một cái bộ đồ rất là đẹp vừa ý mình, nhưng mà mặc chỉ đi lên đằng trước nhà rồi đi ra đằng sau nhà. Tại sao vậy? Tại vì người ta nghĩ rằng mùng 1 Tết á, là cái ngày kỵ, thành ra không có ai dám qua nhà ai hết. Mà chúng tôi nghĩ á, cái điều này nó rất là mắc cười. Mình làm những cái chuyện nó rất là ngộ. Ví dụ như mình sợ cái ngày đó là ngày kỵ á, thôi mình đừng mặc đồ mới, mình mặc một đồ mới chỉ vì để cho người ta ngắm, nhưng mà không dám đi qua nhà ai hết, cứ mặc cái bộ đồ mới vào, rồi đi lên trước, rồi đi ra làm sao, lên trước ra làm sao. Thành ra quý vị thấy rằng có những người á, người ta cũng thích mặc đẹp và người ta cũng muốn đi đây đó, nhưng mà người ta đều sợ, sợ hết điều này đến điều kia. Chính vì vậy mà mình nhiều khi tự nhiên mình làm cái chuyện mà chính mình có lúc mình cũng không hiểu nữa. Thì trở lại với cái đề tài này, mình thấy thường thường là trong cái đời sống của chúng ta, chúng ta thấy rằng chúng ta bận bịu nhiều công việc, hoặc là chúng ta phải làm nhiều cái ngành nghề để chi vĩ việc, cũng chính vì y phục và những cái thức ăn hàng ngày, rồi những cái chỗ ở hàng ngày, và những cái thức uống hàng ngày mà chúng ta phải lao công cực nhọc rất là nhiều. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu. Thành ra chúng ta thấy rằng vậy thì đối với, thật sự ra đó, thì đối với cái y phục, nếu mà một người mà biết tu tập thì chúng ta sẽ giảm thiểu được rất là nhiều. Cái điều này thì thật sự ra nếu mà mình dựa vào những cái chuyện mà nó xảy ra ở trong thế gian đó, thì quý vị thấy rằng là nó mình dễ bắt gặp lắm quý vị. Cũng như có những lần chúng tôi nghe những người người ta buôn bán quần áo đó, thì chúng tôi hỏi rằng tại sao mà mình không lấy những cái quần áo nam về để mà mình bán, mà chỉ thấy chân đồ nữ, người ta trưng bày đồ nữ rất là nhiều. Thì những người mà người ta bán quần áo đó, thì người ta nói rằng là cái đồ của nam mặc, nam giới mà người ta mặc đồ một năm người ta mua, nếu mà người nào sang trọng giàu có lắm thì một năm người ta mua chỉ có 3 bộ đồ thôi. Còn đối với đồ nữ thì thật sự ra những cái bộ đồ tuy rằng nó rất là mắc tiền, nhưng mà một năm có thể một người nữ người ta sắm tới 10 bộ hoặc là 15 bộ, vân vân. Thì ở đây thì mình thấy rằng thường thường nói về cái y phục mà trang phục mà để mà mặc, thì quý vị thấy rằng tuy rằng mình coi nó bình thường, nhưng mà đối với cái ái nó sẽ ngấm ngầm, nó sẽ dính mắt theo mình dần dần, lúc nào mà mình không hay. Thành ra quý vị thấy rằng vậy thì lúc nào mà chúng ta mặc đồ mà chúng ta thấy rằng mình cứ ngó tới ngó lui, nhìn xuôi nhìn ngược vân vân, thì chúng ta biết rằng lúc đó là mình đã bị tham ái với những cái bộ y phục rồi. Quý vị thấy rằng như hồi nãy chúng tôi nói, nếu mà mình khéo tu thì mình còn giảm trừ được, hoặc là mình chỉ tham mà ở một cái cấp độ mà thôi. Còn nếu mà chúng ta không khéo mà chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ dễ dẫn đến cái sự tham ái về y phục. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong Pháp Cú Kinh nói đến một vị tỳ khu, khi mà Chay Tăng nhận được cái bộ y rồi, nhưng mà rất là thích cái bộ y đó, nhưng mà chưa kịp mặc và đã do vô thường nó chi phối, thành ra cái vị đó đã mất mạng sống ở trong đêm đó. Thì quý vị thấy rằng khi mà mất cái mạng sống ở trong đêm đó thì do cái sự liên tiếp tiếp nhớ đến bộ y, thành ra cái vị đó tái sanh thành con vịt ở trong cái bộ y. Chính vì cái chỗ này mà chúng ta thấy rằng khi đó các vị tỳ khu muốn chia cái bộ y đó, để chia cái bộ y đó đến các vị tỳ khu, nhưng mà lúc bấy giờ Đức Phật với một cái thiên nhãn thông Ngài đã thấy cái sự tái sanh của vị tỳ khu đó, nên Ngài đã ngăn cản các vị tỳ khu. Sau 7 ngày, sau 7 ngày thì mới chia cái bộ y đó. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói về cái tích chuyện này thì là do là nếu mà chúng ta không khéo, chúng ta dính mắc quá, chúng ta dính mắc với y phục quá, thì chúng ta nó sẽ làm cái nguyên nhân mà tham tha nó sanh khởi, có nghĩa là tham ái nó sanh khởi. Quý vị thấy rằng mình dính mắc với cái gì cũng vậy quý vị. Nhưng mà ở đây thì đề cập đến là trước đầu tiên là y áo. Quý vị thấy rằng có những người thì người ta dính mắc về tiền bạc, cũng như đối với cái ông đối với cái ông phú hộ ở thành Sa Bạc Thi thì quý vị thấy là ông ta dính mắc với tài sản. Do vậy mà sau khi keo kiệt và dính mắc với tài sản, do vậy mà sau khi mạng chung thì tái sanh thành một con chó để mà giữ cái đống tiền mà ông đã chi cốt cái ông một cái vị ba hộ Tô Đề Giá. Ông đã chi cốt tài sản rất là nhiều và không có biết bố thí mà còn có cái tâm bỏng sẻn, do đó mà tái sanh. Khi mà ông chết thì ông tái sanh thành loài chó để mà giữ cái tài sản đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về những cái điều này. Quý vị thấy rằng có người thì sẽ dính mắc về tài sản, còn có người thì dính mắc về y phục, tiền bạc, y phục. Và kế nữa đó thì chúng ta thấy rằng cũng có người sẽ dính mắc về những cái thức ăn. Đây là cái chi pháp thứ hai là do cái do dính mắc hoặc là do cái thức ăn mà cũng khởi lên cái sự tham ái. Thì thật sự ra quý vị thấy rằng cái điều này khi mà mình nói ra thì có vẻ như là mất lòng, nhưng mà thật sự ra thì đối với tất cả chúng ta thì phần nhiều đều dính mắc với những cái món ăn hay là được gọi là vật thực ở trong kinh tạng. Thì quý vị thấy rằng tại sao mà chúng tôi nói như vậy? Có những lúc quý vị thấy không, có những cái món ăn chúng ta đã được ăn nhiều lần rồi, có khi chúng ta ăn đến nỗi mà nó chán chường, nó như là nó đã ngán luôn rồi, nhưng mà đến một vài ngày sau hoặc là 7-8 ngày sau đi mà chúng ta gặp lại cái món ăn đó, chúng ta vẫn còn khởi lên cái tâm thích thú. Do vậy mình thấy rằng đối với cái thức ăn nó cũng là một cái nguyên nhân mà để cho chúng ta sanh khởi lên cái tham ái ở trong đời sống. Thì quý vị ở trong Pháp Cú Kinh cũng nói về một cái vị sa di khi mà thọ thực bằng cái món cà ri, thì cái vị này có một cái tưởng như là thích thú, rất là cũng như là thích với cái món ăn đó. Thành ra lúc đó cái vị thầy hòa thượng mới nhắc nhở cái vị sa di này đừng có để cho những cái vị ngon của thức ăn này mà nó đốt cháy cái lưỡi của mình. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là đừng để cái thức ăn này nó làm cho mình tham ái ở trong đó. Vậy thì ở trong cái vị Phật tử chúng ta mù tè cái cầm của Cảnh Văn Hai cái Phật tử này chúng ta mới biết xài. Đó là người nhà của chúng tôi mới biết xài máy thành ra bấm nhầm. Trở lại với cái chi pháp thứ hai là nói về cái thức ăn. Thì quý vị thấy rằng cái thức ăn nó cũng là dễ làm cho mình sanh khởi lên tham ái. Quý vị thấy rằng như đối với những cái thức ăn thì thường thường là mình thấy rằng là ở trong kinh nó cũng nhắc nhiều. Thí dụ như quý vị thấy rằng những vị tỳ khu hoặc là những vị sa di cũng vậy, sau khi mà họ thực rồi thì phải quán tưởng. Quán tưởng ở đây là không phải là tụng một cái bài kinh quán tưởng, nhưng mà cái vị đó vừa là quán tưởng và với cái tâm ý của vị đó cũng phải suy tư về cái thức ăn này đến chi quý vị, để nó làm cho cái quý vị còn nghe rõ âm thanh cảm ơn quý vị. Ở cái chi pháp thứ hai này nói về cái thức ăn thì quý vị thấy rằng thức ăn thì nó sẽ làm cho, nếu mà mình không khéo, mình không khéo mà mình quán tưởng, đối với cũng như là ở trong những cái bài kinh mà quán tưởng của chư tăng sau khi thọ thực qua rồi, hoặc là trước khi thọ thực cũng đều phải quán tưởng. Tại sao vậy quý vị? Nếu mà chúng ta không có quán tưởng thì chúng ta sẽ dễ dàng sanh khởi cái sự thích thú với cái món ăn đó. Còn nếu mà chúng ta thật sự mà chúng ta có cái sự quán tưởng đó thì chúng ta sẽ mình thọ dụng nó với một cái tâm, nó với một cái tâm nó không có dính mắc. Cái điều này thật sự ra quý vị thấy rằng nếu mà một người nào mà có thực hành cái điều này chúng ta rất là dễ cảm nhận. Ví dụ như quý vị biết rằng có, đối với cái đời sống tu tập thì không phải rằng là lúc nào cái thức ăn nó cũng vừa ý mình, hoặc là lúc nào cái thức ăn nó cũng như ý mình. Quý vị biết rằng có một lần đó, khi mà chúng tôi đi đến một cái chỗ lạ thì cái thức ăn dùng không có được. Cái thức ăn thì thật sự ra thì quý vị biết rằng lúc đó mình dùng không được, mà ở đó một cái thời gian dài, thí dụ như chúng ta ở một tuần hoặc là nửa tháng đi. Còn nếu mà mình không có, mình không ăn được thì làm sao mà mình sống, hoặc là mình không ăn được thì mình không có đủ sức để mà mình tu tập, hoặc là để mình học hay là để mình làm việc gì đó. Thành ra chính lúc đó quý vị biết rằng là tự bản thân mình, tự bản thân của chúng tôi phải tìm cái cách. Thì lúc đó quý vị biết rằng khi mà đọc lên những cái lời quán tưởng đó, có nghĩa là mình khi mà mình dùng cái thức ăn đó, thì mình có sự suy tư ở trong tâm. Quý vị biết rằng lúc đó mình suy tư nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cái hiệu quả nó rất là cao. Cũng như lúc đó chúng tôi mới rằng mới có cái sự mà quán tưởng, có cái sự suy quán rằng những cái thức ăn này nó sẽ đưa vào cái cơ thể mình để nhằm duy trì cái đời sống này, duy trì cái sự sống của mình để mà mình thực hiện cái đời sống phàm hạnh. Thì thật sự ra quý vị chỉ cần mà mình suy tư như vậy thôi thì tự nhiên lúc đó mình rất là dễ dàng ăn. Nhưng mà mình ăn với một cái tâm lý là mình không, mình cái thức ăn nó sẽ không làm cho mình nhòm gớm. Thì chính rằng cái điều như vậy mà quý vị biết rằng có ngày xưa đó, cũng như chúng tôi cũng nghe những cái vị sư thuyết giảng, và có lần thì chúng tôi cũng đã đọc được cái tích kiện đó, nói về một cái vị tỳ khu ở trong thời Đức Phật đó, khi mà đi khất thực đó, thì lúc đó có một cái người cùi, người ta để vật thực vào bát của vị tỳ khu đó. Rồi khi đó do cái bệnh của cái người cùi đó, thành ra cái ngón tay đã rớt vào cái bình bát của vị đó. Rồi sau khi mà khất thực xong thì cái vị tỳ khu đó trở về cái chú xứ của mình để ngồi ở đó thọ thực. Thì chúng tôi nhớ rằng có một cái bản kinh nào mà trước đây chúng tôi đã đọc rồi, thì lúc đó cái vị tỳ khu đó khi mà quán tưởng rồi và đã lụm cái ngón tay nó ra và dùng những cái vật thực ở trong bát đó, thì thật sự ra chắc chúng tôi nghĩ rằng là quý vị thì cũng như chúng tôi thôi. Mới đầu mình nghe đó thì mình cảm thấy rằng là một điều nó rất là khó thực hiện, nhưng mà thật sự ra quý vị biết rằng khi mà chúng ta quán tưởng rồi, thì chúng ta dùng những cái vật thực đó, chúng ta không có thấy, cũng như là mình không có thấy mình cái sự nhầm gớm. Nếu mà quý vị không tin thì mình có thể rằng đến một cái ngày nào đó mà cái vật thực nó không có dự ý. Ví dụ như chúng ta lên đến cái buổi cơm thì chúng ta thấy rằng hôm nay những cái thức ăn mà dọn ra mà chúng ta thấy rằng không có khoái khẩu, hoặc là không có thích ý của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải ăn, phải ăn thôi, thì chúng ta thử mà quán tưởng những cái thức ăn này nó đưa vào ở trong cơ thể của mình để chi, để nó duy trì cái đời sống của mình, duy trì cái đời sống của mình để chi, để chúng ta tu tập hoặc là chúng ta hành cái đời sống phạm hạnh này. Thì khi mà quý vị quán tưởng như vậy đó thì mình sẽ dùng được cái vật thực đó liền, mà chúng ta không có bị cũng như là cái sự mà nó ngán hoặc là nó ớn, nó sợ ở trong cái vật thực đó. Còn ngược lại ở trong cái chi pháp này thì chúng ta thấy rằng nếu mà khi mà chúng ta dùng vật thực đó, mà chúng ta không biết quán tưởng, hoặc là chúng ta để tâm nó chạy theo những cái thức ăn đó, thì có lẽ là cái sự mà tham ái của chúng ta nó sẽ sanh lên rất là dài, hoặc là nó sẽ dính mắc rất là lâu. Như lúc đầu chúng tôi kể cho quý vị nghe đó, thì đối với những cái thức ăn có khi là mình đã dùng rồi, những cái thức ăn có khi mình đã dùng rồi, có lần mình đã dùng nó đã chán rồi, nó đã ngán rồi, nhưng mà vài ngày hôm sau chúng ta chỉ cần ai đó mà nhắc lại cái tên của món ăn đó thôi, cái tên hoặc là cái mùi vị của thức ăn đó thôi, là chúng ta cũng đã thấy cảm thấy thèm cái mùi vị đó rồi. Thành ra chính cái điều này chúng ta thấy rằng cái khi mà đối với vật thực chúng ta không biết quán tưởng, chúng ta không biết tu tập, thì nó sẽ làm cho tham ái nó sinh khởi rất là dài. Rồi đến cái chi pháp thứ ba trong bài học này nói về cái chú xứ, cái chú xứ thì quý vị thấy thường thường những cái gì, những cái chỗ nào mà làm cho chúng ta ở, chúng ta che mưa che nắng, chúng ta núp gió chúng ta vân vân, thì cái đó đều được gọi là chú xứ. Thì đối với cái chú xứ này quý vị thấy rằng nếu mà không khéo chặt ý thì tham ái nó cũng cỡ tăng lên. Quý vị thấy rằng những người có những người người ta xây lên một cái căn nhà đi, thì dù sao, dù cho sau này người ta có bán đi, người ta có bán đi rồi, nhưng mà người ta vẫn còn có sự nhớ hoặc là luyến tiếc hoặc là thích thú, thì chính cái điều này nó đều được gọi là cái sự tham ái hoặc là cái sự dính mắc ở trong cái chỗ ở đó. Mà ở đây cái điều mà cần bàn đến là quý vị thấy rằng trong cái đời sống của mình, tại sao tham ái nó sinh khởi, tại sao tham ái nó sinh khởi quý vị? Tại vì cũng chính vì chúng ta không biết tu tập, thành ra nhìn đến chỗ ở, suy tư đến cái chỗ ở là mình cũng khởi lên cái sự thích thú. Quý vị thấy rằng có những người tại người ta tuy rằng người ta ở một cái căn nhà nó không có nó không có cao sang hoặc là nó không phải là những cái ngôi biệt thự, nhưng mà những cái nhà bình thường thôi mà người ta cũng có cái sự thích thú ở trong đó, hoặc là người ta cũng có cái sự mà nhớ đến những cái ngôi nhà đó, thì là do đâu quý vị? Do hàng ngày mình có cái hàng ngày mình do cái tâm mình dính mắc vào cái chỗ ở đó nó rất là nhiều. Thành ra quý vị thấy rằng có những người khi mà người ta nhắc đến cái quê hương của mình đi, nhắc đến cái quê hương của mình đi, thì người ta cũng nhớ và người ta cũng sân cỡ cái sự lưu luyến. Thì quý vị thấy rằng những cái lúc đó nó không có cái cảnh hiện tại, nó không có cái cảnh hiện tại mà mình cũng sanh lên sự lưu luyến hoặc là liếng hái với ngôi nhà đó. Thì vậy thì đối với nếu mà ngay trong hiện tại mà có những cái cảnh đó thì chúng ta cũng dễ dàng, cũng nó cũng rất là dễ dàng sanh lên cái sự tham ái. Chính vì cái sự tham ái đó mà mình sẽ dẫn đến cái sự chấp thủ hoặc là mình sẽ có cái sự mong muốn. Cũng như ở trong lực bạn cũng đề cập đến một vị tỳ khu khi mà thấy những cái kiểu nhà mà ở trong xóm làng, thành ra những cái vị đó cũng đi tìm, còn có vị thì đi tìm những cái loại đất để mà làm nên một cái căn phòng hay là thời đó gọi là cái cốc của mình ở. Rồi có những vị thì cũng đi tìm những cái loại gỗ này kia để mà làm thành cái cốc để mà nhà những cái vị đó ở. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong lục tạng khi mà Đức Phật mà quy định các vị tỳ kheo xây cái cốc hoặc là làm cái cốc, nó chỉ được ở trong 3 mét thôi. Thành ra quý vị thấy rằng chính vì cái chỗ này làm cho chúng ta chi quý vị, nó ngăn cản cái sự tham ái. Còn nếu mà thật sự ra đó, mà khi mà cho chúng ta mà xây nó rộng hoặc là nó vừa ý với mình thì cái điều này nó cũng là cái nhân dễ dàng làm cho cái tham ha, cái ái càng ngày nó càng tăng trưởng. Thì vậy thì một người mà biết tu tập, thường thường chúng ta làm sao mà để mà chúng ta không bị dính mắc hoặc là không để tham ái nó tăng lên khi mà chúng ta sử dụng cốc liêu hay là phòng xá hoặc là tịnh xá vân vân, do chúng ta biết quán tưởng, do chúng ta biết quán tưởng, thành ra nó sẽ làm cho chúng ta giảm bớt cái sự tham ái. Kế tiếp là đến cái chi pháp thứ tư là nói về những cái thực phẩm buổi chiều, có nghĩa là những cái thực phẩm mà ngoài giờ, có nghĩa là những cái thực phẩm ngoài giờ ở đây được nói đến là ví dụ như chúng ta thấy rằng bơ hay là đường hay là sữa hoặc là mật ong vân vân. Quý vị biết rằng những cái này nó cũng thuộc về cái nhu cầu thiết yếu ở trong cái đời sống phạm hạnh hoặc là cái đời sống tu tập. Nhưng mà nếu cái người mà biết sử dụng, biết cách sử dụng thì thọ nhận hoặc là biết cách sử dụng thì chúng ta cũng không có bị tham ái nhiều. Nhưng mà nếu mà những người nào mà không biết không biết cái cách để mà họ dùng thì nó sẽ là cái nhân mà phát sanh lên tham ái. Quý vị biết rằng đối với những cái thức uống buổi chiều nó cũng là một cái chất để cho các vị tỳ khưu hoặc là các vị tu sĩ có được cái sức khỏe mà tu tập. Ở trong lục tạng chúng tôi có một lần chúng tôi đọc mà chúng tôi thấy rằng có một lần nọ Đức Phật mới hỏi rằng tại sao có các vị tỳ kheo trẻ ở trên người ở trên tay nổi những cái sợi gân xanh. Thì Ngài Ananda mới nói rằng là những cái vị này là do buổi chiều không có cũng như là cái sức khỏe nó không có cái thức không có đủ để mà khi mà buổi chiều không có những cái thực phẩm buổi chiều. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới cho phép những cái vị đó, những vị mà thiếu sức như vậy dùng thêm cái sữa vào buổi chiều, sữa vào buổi chiều. Thì lúc đó quý vị biết rằng Ngài Ananda cũng chuyển cái lời của Đức Phật lại và cho các vị tỳ kheo dùng thêm sữa buổi chiều. Thì đến một thời gian sau thì các vị tỳ kheo trẻ đó lấy lại sức, có nghĩa là cái sức khỏe nó hồi phục lại như trước rồi. Thì lúc đó Ngài Ananda thì Ngài mới không cho các vị tỳ kheo dùng sữa vào buổi chiều nữa, vì thấy những vị này đã khỏe rồi. Thì một thời gian sau nữa thì lúc bấy giờ Đức Phật mới hỏi Ngài Ananda sao các vị tỳ kheo này vẫn còn bị nổi gân xanh ở trên người, người vẫn còn cũng như là có sự yếu ớt. Thì lúc đó Ngài Ananda nói đó là do lúc trước thì khi mà dùng sữa rồi thì các vị này đã lấy sức lại được, sau đó Ngài Ananda không có cho dùng nữa, không có cho dùng sữa buổi chiều nữa, nên các vị này trở lại như xưa, có nghĩa là xanh và yếu như lúc trước nữa. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới cho các vị tỳ kheo mới ra một cái điều học là cho các vị tỳ kheo dùng sữa vào lúc buổi chiều. Thì chính cái chỗ này chúng tôi muốn nói lên là đối với những cái thức uống mà để dùng cho gọi là cái thuốc bổ để dùng cho vào buổi chiều, đây nó cũng là một cái nhu cầu rất là thiết yếu, rất là cần thiết cho đời sống của chúng sanh hoặc là cho đến cái đời sống của những vị mà sống phạm hạnh. Nhưng mà nếu mà một người nào biết tri túc, biết dùng một cách mà nó vừa đủ hoặc là dùng một cách nó vừa phải thì nó sẽ giúp ích cho đời sống phạm hạnh. Còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ dùng những cái, tại sao mà ở trong cái chi pháp này nói về khi mà những cái thực phẩm buổi chiều này, những cái vật thực buổi chiều này mà chúng ta dùng như vậy đó, nó khởi lên cái sự tham ái. Tại vì nếu mà những người nào mà có sự mà khi mà thọ dùng mà nghĩ là khi mà mình thọ dùng những cái chất này nó sẽ làm cho cái cơ thể của mình nó béo hoặc là nó bổ hoặc là nó sẽ mập, nó tròn vân vân, thì chính cái nguyên nhân này nó sẽ làm cho cái sự phát sanh tham ái. Cũng như đối với y phục cũng vậy, đối với y phục nếu mà chúng ta khéo quán tưởng thì chúng ta không có bị dính mắc hoặc là chúng ta không có bị tham ái. Ví dụ như đối với y phục này thì chúng ta quán tưởng rằng để chi, để chúng ta che nắng hoặc là chúng ta che gió hoặc là mũi mồng rắn rết vân vân, hoặc là chúng ta che đậy những cái chỗ ở bên thân trong của chúng ta. Thì nếu mà mình mà có cái sự quán tưởng như vậy thì nó sẽ không có khởi lên cái sự tham ái. Nhưng mà thật sự ra mình nghĩ rằng đây là những cái bộ trang phục thường thường quý vị thấy như ở trong thời nay người ta gọi là những cái bộ trang phục theo cái thời đại vân vân, thì mình suy nghĩ như vậy thì nó sẽ khởi lên cái tham ái. Còn những cái vật thực cũng vậy, những cái vật thực đó nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta ăn để bồi bổ cơ thể, để cũng như là nó cho nó đầy, nó tròn vân vân, thì nó sẽ khởi lên cái sự tham ái. Còn đối với chỗ ở cũng vậy, nếu mà chúng ta trang hoàng lộng lẫy hoặc là chúng ta có cái sự dính mắc ở trong đó thì lúc bấy giờ tham ái nó sẽ khởi lên. Và nếu mà tham ái mà nó khởi lên nó sẽ làm cho chúng ta cũng dễ có cái sự chấp thủ. Thường thường quý vị thấy rằng đối với cái sự ái mà chúng ta được lặp đi lặp lại hoặc là chúng ta ái mà nó càng ngày nó càng mạnh, thì nó sẽ trở nên trở thành cái sự chấp thủ. Mà nếu mà chấp thủ rồi thì chúng ta thấy rằng là nó dễ làm cho chúng ta có đời sống này hoặc là có tiếp đời sống nữa. Còn đối với cái thuốc trị bệnh hoặc là cái dược thực buổi chiều thì chúng ta thấy rằng những cái đồ đó như chúng tôi vừa nói, nếu mà mình dùng mà mình nghĩ cho cái cơ thể của mình nó tăng thêm sức lực hoặc là nó béo vân vân, thì đây là những cái nguyên nhân mà khởi lên cái sự tham ái. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này nói chung là thật sự ra quý vị biết rằng là bốn cái món này thường thường là chúng ta thấy rằng tại sao mà đời sống của chúng ta nó bị cực khổ hoặc là chúng ta phải bỏ ra cái thời gian rất là nhiều để chúng ta làm việc này việc kia là tại sao vậy quý vị? Cũng tại vì chính vì bốn cái món này, có nghĩa là ở trong đời hay là đạo cũng vậy, cũng chính vì cái y phục mà chúng ta phải lao công, chúng ta phải bỏ ra nhiều thời gian và sức lực, cũng chính vì y phục và thức ăn rồi chỗ ở rồi những cái thuốc trị bệnh. Còn quý vị thấy rằng đối với cái điều này thì thường thường mình bất cứ ai cũng bị dính mắc, nhưng mà có người thì dính mắc nhiều, có người thì dính mắc ít. Cũng như quý vị thấy rằng có lần chúng tôi hỏi là một cái bác tài xế là mình khi mà mình chạy xe hơi như vậy thì mình có cái sự thích thú không? Có cũng như là có cái sự thích không? Tại vì thường thường quý vị thấy rằng những người nào, thí dụ như ngay bản thân của chúng tôi cũng vậy, trước kia khi mà mình ở ngoài đời mình biết chạy xe Honda thì mình cũng rất là thích chạy, thích chạy xe, nhưng mà mình không biết cái cảm giác của cái người lớn khi mà người ta biết chạy xe hơi rồi đó, thì người ta chạy một cái khoảng thời gian lâu rồi, người ta chạy một cái khoảng thời gian rất là lâu rồi, thì người ta không biết là người ta có chán chưa. Người ta có chán chưa? Thành ra chúng tôi mới hỏi cái bác đó là lái xe hơi như vậy nó có cũng như là mình bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình có còn mình còn thích hay là mình không thích cái sự lái xe nữa. Thì lúc bấy giờ cái bác nó mới nói rằng bây giờ 60 mấy tuổi rồi mà vẫn ôm cái chiếc xe này chạy là biết là tôi nhìn tôi biết là có thích hay không rồi. Thì ở đây chúng tôi nói là cái câu chuyện này, chúng tôi muốn nói rằng đối với ở trong cái đời sống mình thì bốn cái món này dù sao mình cũng vẫn còn thích hoài. Chính vì cái sự thích này mà chúng ta phải bỏ công bỏ sức ra để mà chúng ta tạo dựng rất là nhiều, và cũng chính cái sự thích này nó làm cho chúng ta sanh đi sanh lại ở trong cái cõi dục giới này hoài. Thành ra đó, nếu mà một người mà khéo tu tập, chúng ta biết khéo tu tập thì chúng ta sẽ giảm dần. Thí dụ như mình chưa có đoạn tận được tham hoặc là mình chưa có đoạn tận được ái, nhưng mà nếu mà mình biết cái sự tu tập, khéo biết cái sự tu tập thì nó sẽ giảm dần dần. Ví dụ như quý vị thấy rằng một người mà muốn cho mình đừng có nghĩ đến cái việc này nhiều thì chúng ta phải làm gì quý vị? Chúng ta đừng có suy tư về những cái pháp này, có nghĩa là chúng ta đừng có suy nghĩ, thí dụ như là mình đừng có suy nghĩ Tết nay mình phải sắm mấy bộ đồ, hoặc là qua cái mùa này mình phải sắm mấy cái bộ quần áo, vân vân. Có nghĩa là mình đừng suy tư về những cái dục này, hoặc là mình đừng có tưởng nhớ về những cái điều này. Thật sự ra quý vị thấy rằng cái gì cũng vậy. Nếu mà quý vị chúng ta mà biết loại bỏ dần dần, đối với những người mà người ta có năng lực, người ta tu tập, người ta có năng lực rồi đó, thì người ta chỉ chuyên tâm, người ta đi vào thiền định hoặc là đi vào thiền quán, người ta sẽ ngăn ngừa, người ta sẽ ngăn trừ được trong những cái lúc mà người ta tu tập. Còn đối với mình thì đối với những người mà thường thì chúng ta trước tiên là chúng ta phải sao quý vị, đừng có để những cái sự suy tư đến những cái món đồ này. Dù cho đó là cái chỗ ở, hoặc là dù cho nó là y phục hay là những cái thuốc trị bệnh vân vân, chúng ta đừng có suy tư, hoặc là chúng ta đừng có tưởng nhớ, đừng có tưởng nhớ đến cái mùi vị nữa, hoặc là chúng ta đừng có tưởng nhớ đến những cái bộ trang phục nữa, chúng ta đừng có tưởng nhớ đến những cái thờ hoàng con của chúng ta, mà chúng ta được ở trong những căn nhà như vậy. Thì chính nhờ cái sự mà chúng ta không suy tư đến những cái vật dụng này, thành ra chính nhờ như vậy mà chúng ta không có bị tham ái nó sanh lên. tham ái nó tác động đến chúng ta, rồi chúng ta đừng có tưởng nhớ, không suy tư mà cũng không tưởng nhớ, thì chính ngay chỗ tham ái của chúng ta đó, nó không có cơ hội nó tăng lên. Rồi chúng ta phải biết chi túc, chi túc và biết đủ. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cũng như có lần chúng tôi có những vị người ta hỏi chúng tôi tại sao mà cứ nghe trong kinh lặp đi lặp lại cái chữ Bà La Môn giáo. Vậy thì như thế nào mà được gọi là một vị tu sĩ Bà La Môn giáo, rồi như thế nào được gọi là một vị tu sĩ Phật giáo? Thì cái vị tu sĩ Bà La Môn giáo là quý vị thấy rằng là được định nghĩa là như thế nào quý vị? Nếu mà ai mà biết coi thiên văn hay là coi sao, coi bói, coi toán, coi hạn vân vân, thì những vị đó được gọi là một vị tu sĩ Bà La Môn giáo. Còn đối với một vị tu sĩ Phật giáo vừa lòng với những gì mình có, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình sống mà mình vừa lòng với cái phước báo của mình. Thí dụ như là mình đi rất thực, mình được cái gì thì mình sẽ vừa lòng với cái món đó. Hoặc là đối với khi mà mình đến một cái chỗ nào đó, chư tăng người ta chỉ cho mình cái phòng ốc nào, cái chỗ nào mình nên ở, thì mình cũng vừa lòng với cái sự chỉ định của cái vị sư đó hoặc là cái vị tăng đó. Thì vậy thì quý vị thấy rằng đối với ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng mình chi túc và mình biết đủ có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là dù cho mình có tu hay là không tu, nhưng mà mình cũng biết vừa lòng. Chúng ta biết vừa lòng với những gì mình đang có, thì như vậy thì nó dần dần nó sẽ loại bỏ bớt cái sự tham ái. Còn nếu mà chúng ta không có chúng ta không có những cái pháp này thì quý vị thấy rằng thường thường ái nó sẽ tăng trưởng dù cho nó không có cảnh. Có nghĩa là sao quý vị? Dù cho ở hiện tại chúng ta không có thấy những cái đồ đó, những cái đồ vật hoặc là những cái món đó, nhưng mà do cái sự mà cứ tưởng nhớ hoặc là suy tư, đến một lúc nào đó mình sẽ được hạnh phúc khi mà mình đầy đủ những cái món đó, thì quý vị thấy rằng lúc đó ở trong tâm của mình nó cũng sanh khởi những cái sự dính mắc hoặc là những cái sự tham ái. Hoặc là nếu mà đời sống của chúng ta mà chúng ta không có biết chi túc thì không bao giờ mà chúng ta diệt trừ được tham ái. Hoặc là đối với một người mà chúng ta cái gì mà chúng ta cũng nhận, chúng ta không có biết đủ thì nó sẽ dễ dàng nó khởi lên cái sự tham ái. Cũng như ở trong có một lần chúng tôi đọc ở trong một cái bản kinh ở trong kinh Pháp Cú, quý vị thấy rằng cũng có một vị trưởng lão đó, khi mà thuyết pháp thì hội chúng người ta nghe người ta rất là hoan hỷ, ngay cả những vị sư cũng vậy, ngay cả những vị sư ở trong chùa cũng vậy, cái vị đó thuyết pháp rất là hoan hỷ. Thành ra khi đến mùa hạ rồi đó thì cái vị đó đi đến cái chùa đầu tiên, thì chư tăng ở đó, các vị sư ở đó cũng thỉnh cái vị này ở lại nhập hạ ở đó. Thì vị này cũng hỏi rằng ở đây nhập hạ sau mùa hạ rồi thì được chia được mấy bộ y, thì cái những vị sư trong chùa đó nói rằng một bộ, thì ông để lên một cái vật, cũng như là ý ông nói là ông có nhập hạ ở đây. Thì rồi đi đến cái chùa thứ hai đó, thì cái vị này cũng nói là cũng hỏi các cái vị sư ở đó sau mùa hạ rồi thì chia được mấy bộ y, thì ở cái chùa thứ hai là nói là chia được hai bộ. Thì lúc bấy giờ cái chùa trước thì ông để lại một cái cây gậy, cái chùa thứ hai thì ông để lại một cái bình nước, rồi cái chùa thứ ba đó thì cũng y như vậy, ông cũng đến hỏi và được biết là chia cho ba bộ y. Thành ra ông cũng để lại một cái vật của ông nữa, đó là cái hình như chúng tôi nhớ là đôi dép. Rồi sau đó thì ông mới đi đến cái chùa thứ tư để mà nhập hạ nơi đó. Sau khi mà mãn mùa hạ rồi đó, thì tại cái chú xứ của ông nhập hạ đó, thì ông đã có phát sanh những cái vật dụng rất là nhiều, nhưng mà ông cũng gỡ thơ đến ba cái chùa mà mình đã từng để những cái vật, những cái đồ mình để lại đó, để mà ông kêu các vị sư ở trong chùa đó chia cho ông y. Thì quý vị thấy rằng nếu mà một người mà không biết đủ thì chúng ta thấy rằng khi mà đồ của chúng ta có một xe rồi, nhưng mà chúng ta vẫn muốn những chùa khác chia cho chúng ta. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng nếu mà chúng ta mà biết chi túc hoặc là chúng ta biết đủ thì một bộ y hoặc là một cái gì đó mà chúng ta có được thì chúng ta vừa lòng thì lúc đó chúng ta cũng cảm thấy là đủ rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta không biết đủ thì khi mà rơi vào tay của mình bao nhiêu mình cũng chưa có thấy đủ, bao nhiêu thì mình cũng chưa có vừa ý. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng cũng do những cái vật dụng này mà nó làm cho chúng ta sẽ khổ, tốn nhiều thời gian, tốn nhiều công sức, và cũng do những cái vật dụng này nó làm chúng ta sanh đi sanh lại hoài ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này. Nếu mà một người biết tu tập thì chúng ta nên lần lần chúng ta đoạn trừ cái tham ái này bằng cách chúng ta đừng có suy tư đến, đừng có tưởng nhớ đến, rồi bằng cách chúng ta sẽ có cái sự tri túc biết đủ dần dần. Như vậy thì chúng ta có thời gian chúng ta tu tập về thiền định, thiền quán, vân vân. Nhờ như vậy mà đến một lúc nào đó chúng ta đủ năng lực, chúng ta sẽ bẻ gãy tham ái này, hoặc là chúng ta bứng tận gốc cái tham ái này. Đây là những gì mà chúng tôi muốn trình bày trong cái thực tập này. Đến đây thì cũng thấy vừa phải lẽ một thời gian, do đó chúng tôi xin được dứt lời. Với cái phần cước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng lên chư tăng và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, mong rằng được phước báo này làm cho quý vị luôn luôn có niềm tin vững chắc nơi giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hướng được phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Quan hỷ thọ lãnh tâm điểm nhận ra thầy là một bậc thầy giả. Và bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa Nhật Đẳng trở lại để điều hợp trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy nha.
Sa thủ, sa thủ, cái trình để Phật tử với Phật Pháp vừa rồi. Bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Chúng con được biết là sư trưởng đang có mặt trước máy với Đại Đức Phật Tích, nhưng không biết là sư trưởng có nghe được không. Đại Đức Phật Tính thì cho một vài chữ để biết là sư trưởng đang có mặt ở trước máy, và chúng ta có thể thỉnh sư trưởng để thảo luận không. Nếu sư trưởng có ở trước máy thì xin Đại Đức Phật Tính hoan hỷ cho biết. Dạ, Đại Đức Pháp Tính đang có mặt ở trước máy. Đại Đức Pháp Tính hoan hỷ cho biết là thường là sư trưởng có mặt ở trước máy không? Nếu dạ vâng. Kính bạch sư trưởng, ở đây chúng ta nói về bốn thứ mà thường thường chúng ta thì dính mắt, hay tức là nó khởi cái tâm dính mắt. Ở đây có y phục, có thực phẩm, có y phục, có chỗ ở, và thể dục khuyến ngã, tức là những cái gì liên quan đến tôi ta, nhân ngã bi thử. Thì mà sư trưởng, đó là câu chuyện của ngày xưa. Nhưng mà nếu hôm nay một người tu tập họ dính mắt, ví dụ họ dính mắt cái laptop, hay là dính mắt cái điện thoại, tức là dính mắt máy móc, thì chúng ta tính là điều đó nó nằm ở trong chỗ nào, hay là chúng ta có cần thêm không? Thì xin chúng con kính cùng thượng sư trưởng.
Nam mô Bụt Thầy nhé. Kính bạch chư tăng, câu hỏi trong phần thảo luận đầu tiên, thượng tọa Nhật Đẳng có nêu lên câu hỏi. Tôi cũng vừa bên ngoài bước vào cũng nghe được cái phần này, nhưng mà chưa có bị đi vô vô kiến thị kiến, cho cái chuyện mà vô nghe nè, nó mà cục thượng tọa Nhật Đẳng là hoàn hỷ. Lặp lại một lần nữa cho nó nghe rõ đó. Tôi sẽ giải thích là gì. Nếu cái gì mà chưa nắm vững mà nghe hơi mong máng, sợ nó không đi về chính xác. Hỏi lại.
Dạ, cái bậc sư trưởng có muốn hỏi là ở đây thì Đức Phật ngài đề cập đến bốn thì bốn thứ mà nó dễ là phát sinh sự dính mắt hay là ái chấp của chúng ta, ở trong đó có thực phẩm, có y phục, có chỗ ở, và vì dục khuyển ngã vi tử liên quan đến tôi, đến của tôi, thì cái bậc sư trưởng ngày nay có nhiều vị họ không dính mắc vào những thứ đó, nhiều ví dụ như họ dính mắc vào thực phẩm, vào y phục, vào chỗ ở, mà họ lại dính mắc vào những cái thứ mà hồi xưa không có, ví dụ như là máy móc, là điện thoại, là laptop chẳng hạn. Thì cái sự dính mắc đó có chúng ta tính nó nằm ở chỗ nào, hay là chúng ta có nên thêm không? Chúng con kính cung thỉnh sư trưởng.
Sao đúng hồi giờ thì tôi nắm cũng nghe để ý là của thượng tọa Nhật Đản hỏi nếu mà nói ra bốn món vật dụng thì khi cái laptop này nó không, hay là điện thoại di động, nó không phải là vật thực, nó cũng không phải là thuốc trị bệnh, nó cũng phải là y phục, nó cũng phải là trú xứ, thì nó là thuộc những cái chất linh tinh ở ngoài ra. Nhưng mà dầu cho đối với cái bốn món này vật thực là những món nhu cầu cần thiết căn bản, mà Đức Phật còn dạy rằng cái những điều này cũng không nên dính mắt, nhưng mà cũng như là có cái sự tri túc, tức là biết vừa đủ, như có cái vật thực ăn sao miễn là nó đủ với cái nuôi dưỡng cái sắc thân, rồi khi bệnh thì cần phun thuốc, nếu không có thì kiếm như là nước tiểu bò đen không vân để uống, còn cái y phục nếu người ta có cho thì cũng được, nó có thì sẵn sàng, cũng như cái tri túc thiểu dục, ít muốn để thực tập cái y nó đẹp quá mình cũng muốn kiếm cái y, nhưng mà có cái y nào đó nếu người ta không có dinh thì đi kiếm giả về ráp làm y để che thân thể này, cũng không muốn mà thiểu dục. Rồi khi có rồi dầu cho vải mình lượm về là y phục thì cũng xem như là biết đủ chi thức, hay là có thể dân y dày y bóng y tốt y xấu gì cũng được, miễn mà che khỏi cái thân thể khỏi cái lõa lộ thì được rồi. Như vậy cái chú xứ thì đã ở, nhưng mà nếu không có chỗ ở thì ở đây cũng được. Đó là bốn món này tối thiểu mà một vị tu sĩ không thể bỏ hết, mà còn phải có sự quán tưởng, y phục, vật thực, chú xứ để dừng dính mắt. Huống hồ những gì không phải là nhu cầu cần thiết, tức là nếu không có điện thoại thì cũng không phải đổi là không tu được, hay là không hành đạo được. Rồi nếu như không có laptop, hay là không có những cái món vật dụng nói chung, ngày nay cái đồ xài không thể nào mà hết được, thì những cái món đó nếu mà thật sự những vị đi hành tới cái đạo mà quyết tâm tu tập và để giải thoát, như những gì sống trong núi rừng mà trong kinh Phật Cú có cái nói, Đức Phật đã có cái nhà khen ngợi cái quý vị hai nằm ngồi một mình độc hành không nhàm chán, hẳn sĩ tự diệu phục, sống thoải mái rừng sâu. Thì cái vị ẩn sĩ độc cư đi, nằm ngồi một mình thôi chứ không còn không có bạn nữa, mà dễ tự cái điều phục, tự chế ngự lấy những cái phiền não tham sân si, thì như này sẽ được thiết an lạc trong cái chú xứ độc cư của mình. Đó, như vậy có thể không cần những cái món, nếu như không có cái điện thoại cũng đâu có trở ngại gì cho cái việc hành thiền, hành đạo. Nếu không có laptop thì đâu có trở ngại gì cho cái việc hành đạo, hành thiền. Như vậy thì không cần. Nhưng mà nếu mình muốn cần thì phải dùng sai, thì đó là một cái phương tiện như là để dùng nó để đi giảng đạo, thuyết pháp trên rừng, đó là nó như cái laptop, hay là nó như cái điện thoại di động, muốn liên lạc để làm một phương tiện thì cứ dùng, còn để xài. Nhưng mà cái tâm mình nên tự biết có sự tham ái hay không tham ái, có cái sự dính mắt hay không mà dính mắt. Bởi vì Nếu mà bất cứ món gì vật lớn vật nhỏ gì nữa mẹ có chấp thủ thì chắc có dao động. Tại sao có chấp thủ có dao động? Vì khi mình có được cái máy rồi đó, hay là có cái điện thoại di động, dù mua hay là cho, khi mình chưa có đó, thì nó không có khổ gì cái đó. Nhưng mà một khi mà người ta đã bán cho mình, cho mình, thì mình có món đó mà nó mất á, ai lấy đi thì cái tâm mình nó phiền não buồn khổ khởi lên. Thì như vậy do gì có chấp thủ nên là nó có dao động, mà có dao động thì đương nhiên không có cái an rồi. Như là mình không có cái điện thoại di động thì mình đâu có bị mất cái điện thoại di động, mà không có bị mất gì cái điện thoại di động thì cái mình đâu có phiền não gì bị mất. Như vậy được thiên an. Cũng như trong cái giờ trong cái hội trường có hai nhà họ thì có những vị có điện thoại di động nó reo, cái đầu máy trong cái ba tổ chức đã nhắc những vị gần tôi ngồi kế tôi ở nơi có điện thoại tắt nhanh, khi đó nói gì kia họ cũng nói chung chung vậy thôi. Tôi chỉ cười tôi nói có điện thoại mới tắt điện thoại, còn nếu như không có điện thoại đâu cần tắt điện thoại, thì các vị họ sẽ mới cười. Tại vì có điện thoại mới tắt điện thoại, chứ không có điện thoại thì đâu cần phải tắt. Dù cho cái ban tổ chức người ta có nhắc nhở gì đi nữa, mình thấy vô tư, bởi vì mình có mang cái điện thoại trong người hay là điện thoại mình đã tắt rồi chẳng hạn. Nhất là tối người mà không có điện thoại thì đâu cần tắt cái máy điện thoại, mà không có cái bị có máy dính mắt như vậy thì nó không có phiền phức. Thì nói chung cái nhu cầu cần thiết xã hội càng ngày càng nhiều, mà càng ngày càng nhiều thì càng chấp thủ cũng nhiều, mà chấp thủ càng nhiều thì dao động càng nhiều, mà dao động càng nhiều thì đương nhiên là có cái phiền não không có kinh an. Nó nên giản dị như vậy. Thời xưa Đức Phật còn tại thế thì chúng ta cũng nhớ chung là cũng vậy, trên Pháp Cú và Trình Hợp cũng nhắc đến là trên bụng sanh có những vị kỳ khư chứa quá nhiều đồ vật, thì đến khi đến gặp Đức Phật thì Ngài hỏi vì là chắc nên có được quở là vì kỳ khu có quá nhiều đồ vật, vì ông xuất gia rồi ông thấy cái này cũng cần thiết, cái kia cũng cần thiết, ông phải cất thêm nhà rồi như có kho hay ông chứa món này món kia vân vân, thì tất cả những cái món đó nó trở thành cái quái niệm, trở thành cái vật vướng mắt, mà cái tâm gì vướng mắt rồi thì người ta phiền não sẽ khởi lên. Để có chấp thủ thì có dao động, có dao động thì không có kinh an như là đã nói. Còn nếu như an mà không có chấp thủ thì sẽ không có dao động, mà không có dao động thì có kinh an. Mà không có chấp thủ dứt tuyệt hoàn toàn cái sự tham ái chấp thủ đó thì an là do không có chấp thủ nên là thủ diệt, mà thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh đoạn diệt, sanh đoạn diệt thì già chết sầu bi khổ đạo cũng đoạn diệt, nó kéo theo như vậy. Còn nếu như có cái tâm tham ái dính mắt thì nó có sự chấp thủ, ái mạnh tận thủ, phải có chấp thủ thì sẽ cái thời gian còn có chấp thủ thì sẽ còn cái hữu, do gì có hữu nên mới có sanh, hay có sanh thì có già, có chết, có sầu bi khổ não, nó kéo theo một về một dạng như vậy đó. Thành ra cũng như cái đầu máy mà nó kéo theo những cái rơ móc đằng sau, như là tàu xe lửa nó kéo những cái toa xe lửa, biết rằng chở đồ thì nó cũng cần thiết nhưng mà nó sẽ bị phiền toái, tương tự như vậy. Thì đây là có cái đầy ý mà tôi muốn nói hay giải thích nãy giờ hơi lòng vòng hơi dài, chút bây giờ tóm lại. Vị tu sĩ tối thiểu không thể bỏ hơn nữa, bỏ đến độ cái không gì mà không thể còn bỏ được, thì phải tạm dùng, đó là bốn món Phật dùng. Dù bốn món Phật dùng là nhu cầu cần thiết nhưng Đức Phật vẫn còn nhắc nhở phải có tri túc thiểu dục, vì bốn món này nó vẫn có sự tham ái chứ không phải không có tham ái, vẫn có sự chấp thủ chứ không phải không có chấp thủ. Phải có tham ái, có chấp thủ thì tất nhiên là có dao động, thì lúc đó ta sẽ bị khổ. Khổ là sao? Khổ vì bị cái lửa tham nó đốt cháy, cái tâm bị nóng bởi lửa tham, tâm bị nóng bởi lửa sân, tâm bị nóng bởi lửa si vân vân. Thì rõ ràng hai con người dính mắt như vậy, mà thiếu có thấy khó chịu, thấy mình thiếu cái nhu cầu cần thiết trong tâm nó bức rất khó chịu, đó là lúc bây giờ chúng ta mong muốn nên cái đề tâm tham dính mắt đó là bị thiêu đốt hay là bị nóng bởi cái lòng tham, đó là cái đẩy là như vậy. Vì vậy nên những món vật dụng này tôi không nói nhất thiết là không nên dùng hay là nên dùng, nếu dùng xài thì nên coi lại cái tật hại hạn chế nó. Thì mặc dù nó không phải là nó không phải là một trong món bốn dụng mà bốn món dụng cần thiết mà vẫn còn phải đề phòng tâm ái, huống hồ những cái gì không phải là nhu cầu cần thiết như bốn món vật dụng, mà nhiều khi bốn món vật dụng lại nó lại xuất hiện lại não hơn nữa. Ví dụ như bây giờ chúng ta ngày hôm nay mày lỡ chế ngọt không ăn, nhưng mình cảm thấy không cũng không để đổi gì, nó khổ như là hôm nay không có điện thoại liên hệ, nó bực bội, nó khó chịu, điện thoại để rồi mục tiêu bây giờ cần gặp người này mà hay người kia mà không được, hay là những người mà liên hệ mình không được, cái chuyện nó còn đốt nóng thôi, là cái tâm mình cũng bị cháy nóng hơn cả lỡ trễ bữa ngọ mà không ăn được chẳng hạn. Hay là cái mình là cái vật mà mang theo thân, nhưng mà hôm nay thì cái món cái y đã mất rồi thôi, còn cái chi khác cũng có mặc được, cũng được đi, cũng không nên đổi. Nó nóng nảy như là một cái laptop mà mang theo mà bây giờ bị mất, bị nó đang tăng cấp mình ta lấy đi, thiếu rồi còn không tiện, cái tâm mình bị nóng nảy hơn nữa. Y cũng nói rằng bốn món dịch dụng cần thiết không thể thiếu, nhưng mà vẫn còn đề phòng phải tham ái sinh khởi. Mà có những trường hợp bốn món dịch dụng này nó thiếu mình không nhận được, mà những món không phải là nhu cầu cần thiết nó có khả năng làm cho mình bị nóng bởi lửa tham, bị nóng bởi lửa sân còn hơn là những vật dụng cần thiết. Đó là để ý của câu trả lời của tôi và câu hỏi của hòa thượng Nhật Đăng là như vậy. Nam mô Phật A Di Đà.
Sa thu, chúng con kính truyền sư trưởng. Bạch sư trưởng, chúng ta thấy rằng mình đi tu có cái bệnh rất là thường xảy ra, đó là bệnh chất chứa ở vật dụng. Dù yếu chúng ta xài như là thực phẩm hay là chỗ ở hay là đồ xài vân vân. Và những nhà tâm lý học họ nói rằng nếu khi mà mình nghèo, mình quá nghèo, và đến khi mà mình có được tài sản thì mình có khuynh hướng là chất chứa. Nó như là một cái gì đó nó bù đắp lại. Kính bạch sư trưởng, là tất cả chúng ta đa số hầu hết khi đi vào đời sống tu tập thì có một thời gian chúng ta rất nghèo, nghèo đến nỗi mà có dịp khi có những thứ rất cần mà lại không có, chịu đói chịu lạnh. Nhưng mà rồi sau đó thì thường là sanh cái tâm chất chứa. Thì nếu chúng ta bị cái bệnh mà hay chất chứa thì chúng ta nên làm gì? Hồi nãy sư trưởng có đề cập đến chuyện Đức Phật ngày dạy đi tỳ kheo được cái chất chứa tài sản, nhưng mà nếu chúng ta chất chứa thì chúng ta làm gì để giảm thiểu cái bệnh đó? Chúng ta kính cung kính sư trưởng.
Tiếp theo là câu hỏi thứ hai, thường là giác đẳng nêu lên để hỏi nếu như chúng phải chất chứa phải làm những cái gì để khỏi bị nóng. Cái vấn đề này tôi có nhận xét thấy, nhưng mà từ trường hợp có khi nói thì không nỡ nói. Có những vị sư trước đây ở nhà nhưng mới tu lên thì thấy như là trạng thái bình thường thôi, chưa hẳn là có cái sự dính mắc hay là sự chấp thủ nhiều. Nhưng mà khi vị đó mà đi sang qua di du học nước ngoài mà thiếu những bốn món vật dụng những cần thiết, kể cả nói thẳng ra thiếu tiền bạc nữa, để sự đi qua lại, thì chính những cái năm tháng như vậy nó kéo dài ra, vì này lúc nào cũng sợ cái gì thiếu thốn, thì sau này trở nên cái nhân vị rồi xài tiền bạc hay là kỹ lưỡng hay là cái gì cũng tính từng chút. Thì cũng như câu chuyện mà hồi xưa tôi cũng nhớ là trong đọc sách này, đọc báo tôi kể một câu chuyện có cái chiếc tàu đi ngoài biển, nhưng mà bị đắm tàu dừng thuyền sao đó, rồi những người trong thuyền chết thì có anh này anh sống sót, anh bơi lội vô được cái hoàng đảo, mà phải sống trên cái hoàng đảo đó hình như là cả năm vậy đó, đẩy như vậy. Thì khi phục hồi vật thực cái gì cũng dĩ nhiên là không có rồi, anh tìm cách làm sao mà cái gì ăn được ăn trên đảo, nhưng mà có ăn được như rau củ, cái gì ăn được thì ăn. Đến khi mà cái người này là như cái người Mỹ hay là cái người Âu Mỹ xuống vậy đó, quên là tôi lại không nhớ rõ là nước nào, nhưng mà lại cái người nước Âu Mỹ là nước giàu có vậy đó. Thì anh ở quanh đảo cho có lúc còn nhiều lần ông cứ chờ cho có cái tàu nào ông phát nước không có cứu, nhưng mà nhiều lần như vậy mà cũng không có được người ta cứu. Rồi tới đến lúc mà mai gì đó thì thấy cái chiếc tàu và nó đi gần cái đảo, ông phát nước không nhớ lên cho người ta thấy. Thì ngoài tàu đã sẵn nghi vấn nha, thấy có bốn người trên đó, họ cũng nghi ngờ không biết là cái người bị tai nạn hay là có những cái bọn cướp là gì đây, nên họ cũng còn e dè. Nhưng mà thấy người này họ vẫy nước, họ kêu gọi, họ phát lên, thì sau đó cuối cùng họ cho một chiếc cano chạy vô để thử xem. Thì khi mà đến mình thấy vậy và biết, thì khi mà nói ra bằng chắc chắn thì họ hiểu nhau, thì cứu mình này lên trên tàu. Khi cứu ông này lên trên tàu thì người ta biết ông đã khổ sở như vậy, nên cho ông ở cái chỗ một phòng đặc biệt riêng biệt, vật thực hàng ngày cung cấp cho đầy đủ để ông lấy được cái chất dinh dưỡng. Nhưng mà người ta phát hiện là mỗi ngày như người ta thay đổi như là niệm ra vậy, thì cứ thấy bánh kẹo mà cho trong tàu họ chia phần cho ông ăn, không ăn no rồi họ cứ nhét lên nệm giấu chỗ ông thay, ông nhét tụi kia ra. Thì mấy người gọi ông nói bỏ ăn no rồi, nhưng mà để phải dành phòng phần lên sợ họ không có nữa thì bị đói. Thì trong tàu nó nói không cứ yên tâm đi, trên nhà tàu này có đầy đủ như thực phẩm, không có để ông thiếu đâu. Mà nói như vậy thì nói, nhưng mà ngày nào người ta cũng bực mình phải dỡ cái điện sắm ra thay cho ông, thì thấy cũng có nhát bánh nhát kẹo nhát đồ ăn được thật dừng. Thành ra cái tại vì nó chảy còn thời gian thiếu đó, bây giờ ông rất ám ảnh, ông sợ là không có, giờ người ta có nói gì đó ăn ngon cũng nên dỗ dính lại một phần. Thì điều này cho chúng ta thấy chính vì sự thiếu thốn nó đang làm cho con người trở nên bỏng sẻn, là keo kiệt, hay là bụng xỉn, hay là lúc nào cũng sợ. Thì bây giờ có cái mà xả ra thì đây phải nói đến cái kinh nghiệm mà bản thân. Một là do cái thường cận nghĩa duyên, là cái tánh của mình nó buông bỏ, nó rộng rãi do những cái quá khứ còn lại, hay là ngay trong kiếp sống này cũng có. Thì do đó nên vô cái thời gian thiếu hụt gì nữa thì chúng ta chỉ cần tiết kiệm trong lúc đó, nhưng mà sau lúc nó đầy đủ rồi thì mình nên ý thức, nên bỏ đi cái tánh cái xấu tập hư này, tức là cái chấp thủ. Tôi khi nãy tôi nói là nói mà đến người cũng phải đề cập cho cái bản thân cá nhân, kinh nghiệm cá nhân của mình, cũng như là để trả lời, và đồng thời cũng có thể như là một cái mẹo hoặc là có thể giúp cho những vị nào nếu muốn thì có thể làm theo. Là nhất là thượng thượng nhật đẳng thì chắc là ý thức điều này rất rõ. Ở Việt Nam trước 75 thì những đề vật chất nó cũng tương đối, nhất là ở trong chùa cũng không phải là thiếu thốn. Thành ra ngày xưa mà tôi xuất gia rồi đi tu đó, thì tôi có, hay có cái ý lại là cứ lo tu học thôi, Phật tử thiện tính mà ai mà có dân hộ cho gì thì cho, không tôi không có sợ đói sợ khát thì thiếu gì, không có là tôi ôm 13 tôi điên khúc là đủ ăn rồi. Giờ cái năm 69 gì nè, thì tôi lên cư xá được thần, tôi mượn cái cấp của ngài tiền sự này để kinh sách Tam Tạng ở đó thật là dài. Thì những ngày mà ngày này ngày với tiền sự giải về áp cái thân thì tôi đi học, ngày với nghiêm giải pháp số bỏ ly thì tôi đi học, mà đi học thì từ chỗ ở tôi mang bình bát vô tới cái chỗ tôi chùa học bảo thì được cấp thực dụng nhiều ăn nhiều, còn có chia sẻ mấy sự rõ ra học thành còn chưa. Rồi hôm sau tôi gọi như thứ muốn ra để rồi canh mất để đi đi học. À, nhưng mà thật sự thì tôi cũng từ chùa thô bình bát đi khúc đầy bình bát. Rồi thì tôi ra đó tôi ăn rồi còn giữ lại đưa cho mấy cô nhà bếp thì kia rồi họ cho ăn cho cô mà. Thế nào? Tôi giống như là ý lại đó, không có đói khát gì hết. Con cặp kè, con là thằng lằn nó ở trên tường nó mỗi ngày nó đi kiếm ăn, nó đâu có chứa đựng gì đâu mà nó vẫn là nó đâu có đói. À, những nhất là trong kinh lực nó là một vị kỳ khưu đi đâu mang theo bộ y bình bát giống như là chim có cây mỏi có cánh thì như vậy là thấy thoải mái. Mà thậm chí lúc đó mà ai bị dân chùa tôi cũng không nhận á, tôi nói vậy nhận chùa là sự chính mắt. Nhưng mà sau 7 năm thì trong cái thời kỳ đó là thần đạo giác đảng mới vào chùa tu thì ý thức nhớ nhất là lúc ở Bình Sơn gạo lúa cao gạo kém thiếu hụt phải trồng mì trồng nổ phộng, thậm chí tôi sẽ gửi tiền như là thần tính ở ngoài thấy ai mà buông được đem ra gạo mà bán dầu gạo mọ lúa mọ là bo bo cái việc mua vô, bởi vì trong chùa lúc có đông có khi mười mấy hai chục, thậm chí sau này có lúc luôn luôn ở trong khoảng trên dưới 30 ngàn. Rồi lại phải nhận những cái chùa mà chống bên Bắc Tông cực sĩ không còn mấy thầy ra đời không còn tu hay là mấy rồi hoàn tục bỏ cái chùa chống cái tỉnh xa chống, rồi người ta cứ gặp tôi nhận thì họ cứ đến họ giao tôi nhận, ai muốn tu thì tôi cũng nhận. Mà lúc đó tôi phải là cũng như thắt lưng buộc bụng, phải là hết sức cực tích đó, phải khéo ăn mới no, khéo cò mới ăn, chứ không thì nó là bây giờ từ già tới lớn muốn tu thì tôi được nhận, mà nhận vô đó không có vật thực làm sao, thì là phải tìm cách này cách kia. Nhưng mà sau một thời gian rồi thì sau khi mà thượng đạo giác đảng đi vượt biên đi ra ngoài rồi thì không còn biết cái gì giai đoạn sau. Cái giai đoạn sau tôi nhận nhiều chùa tôi cũng phải làm như vậy, rồi tổ chức mỗi ngày 3 tháng có một vị giải cho thưởng cho các vị học tam tạng, giúp tam tạng, giải tam tạng vân vân, thì cũng phải xây chở làm sao cho nó có được cái phương tiện đó, treo giải thưởng cho các sư và nhận ra nhiều chùa nhiều. Thành ra như bây giờ nội tỉnh Đồng Nai lớn nhỏ cũng 20 mấy ngôi chùa bên Nam Cần, trước năm 75 thì trên này không có, chỉ có cái thuộc sơn như cái chỗ đi làm rễ của nhà Duy Nghiêm thôi. Nhưng mà bây giờ là sự cuộc tránh trở về đó thì là rất đông. Thì qua một giai đoạn đến lúc sau này không còn phải chật vật gì cái vật chất nữa thì bắt đầu tôi cũng nhớ cuộc diện như là Đức Phật. Cũng có lúc mà bị hạn hán đói khổ, Đức Phật cũng phải cho phép và giờ giữ những cái vật thực để ăn, mà chính dư tăng cũng phải làm những cái như là tự giọt gạo lúa ra rồi cũng phải chất chứa được. Nhưng mà qua giai đoạn thì Đức Phật này không cho. Rồi cái mà như ngày sau này khi ngày tích rồi thì ngày cách 3 ngày cũng không có cho. Thì cái gì thì nói là trước khi Đức Thế Tôn cho tại sao bị lòng giữ thì Đức Phật cách 3 mới cho biết rằng là lúc đó thì Đức Phật cho phép, nhưng mà vì lúc mà khốn khổ như vậy thôi, nhưng mà qua cái đập đó rồi thì không có cho giữ gì nữa. Thì ông lại cho buông cái lời để nói đó Đức Phật đã là Đức Phật rồi mà sao nói tới nó lui, có khi cho rồi lúc không. Thì ngài ca cho bấm trả lời chính như vậy ngài mới là Phật. Chính như vậy ngài mới là vị chánh đẳng chánh giác, vì ngài biết tùy thời lúc khổ đói khổ, thậm chí cái Đức Phật mà ngài phải ăn bằng những cái vỏ đậu của người ta để nuôi ngựa nữa. Rồi như trong lực nói là ngày một liên cũng xin là để lập cái quả địa cầu lấy cái chất ngọt cũng như bây giờ người ta đi khoan những dầu và dưới có cái chất như đàn ông mà nó ngọt ngọt á có thể dùng được, nhưng Đức Phật không cho phép. Thì chúng ta thấy chính những giai đoạn đó thì Đức Phật ngài cho chư tăng vẫn giữ những món đó, nhưng mà sau giai đoạn rồi thì phải biết xả ra, khi có đầy đủ rồi thì không nên giữ. Thành ra tôi cũng học cái này gương này, lúc mà khó khốn khó cực khổ cần làm mình cũng xây ra sở, cũng kịch này kịch kia, như cái lúc mà trước á, tôi xem một trận cái chùa mà ông đệ tính người sau này vào chiều trong quận hai đó, tôi cho thợ cưa cây ra rồi đóng thùng, hàng vì lúc đó hàng mang lúa mang gạo đi ra rồi bị bắt, thành ra trong ấp trong xã đó họ bán như nhau, không có đeo xa, thì họ bán bao nhiêu tôi mua nhiều, tôi mua nhiều thùng để tôi chứa lúa mấy trăm dạ lúa, rồi tôi mua cả chục cái cặp như bò để mua tới mùa mua cái đậu nành ở trên làm tương, thì có hai dân cũng là xây sở không có thì cứ tương vì lúa mình giữ sẵn rồi trồng thêm bạc hà, trồng thêm đồ ăn nhưng mà sau qua thời kỳ đó bây giờ tôi cũng có làm lại cái gì đó nữa bây giờ thấy cái gì thoải mái, cái gì mua cũng có, thậm chí cái siêu thị đi vô mua rồi thôi, cái gì nước ngoài cũng có, chỉ cần gì phải giữ cái đó như vậy thì tôi trở lại cái trạng thái bình thường. Bây giờ khởi giao hết giờ chữ tăng cũng còn phải lo lắng lại cất giữ, thì nếu mà ý thức được như vậy, coi trong kinh lực mình học những cái điều này rồi thì cái tâm mình sẽ không mà dính mắt, còn nếu không thì cứ sợ sợ hoài như cái ông mà ở trên chìm tàu, dầu cho người ta coi vật thực đầy đủ mà vẫn là sợ thiếu, cũng như tôi nói có vài vị sư trước đây không nên đổi là keo kiệt bón sẻn hay là kỹ lưỡng để xài nhân tiền bạc, nhưng mà do gì đi du học nước ngoài là thiếu tiền thiếu bạc rồi phải tính toán mà mình phải khi nữa sao mà trở về giờ có đầy đủ nữa, tu lâu cao hạ đi nữa, những người trưởng lão đi nữa, nhưng mà vẫn còn cái tánh cứ bo giữ sợ này sợ kia, nó cũng trở thành thói quen. Vì vậy tóm lại câu hỏi của thượng thầy Nhật Đản thì như tôi đã dự liệu trên, nếu những người ý thức được thì thấy cái gì nó cần dùng thì nhất thời như là phương tiện giả nhất thời ví dụ cái gì phương tiện thì dùng nhất thời thôi, chứ đừng trở để thành cái thói quen, vì cái thói quen đó nó không phải chỉ là trở thành cái ta cố tập trong kiếp này mà nó trở thành cái cố tập trong tương lai, như là trong những cái bổn sanh chúng ta thấy đó. Khi mà có sự gì chị hương hay về nhân vật nào mà được đề cập đến hay Đức Phật hay nhắc cái câu không phải vì chị hương này hay không phải người này mới về đây mà trong quá khứ đã từng có tương tự, đó là mình muốn nhấn mạnh rằng cái thường cận y nhiên, cái tham quen cũng thành hết, sân quen cũng thành hết, như vậy là từ quá khứ nó có cảm tưởng tương tự, thì tôi đã giải thích cho chuyện này. Nếu quý vị thấy hay nhận ra ý nghĩa này có thể tự mình chữa lấy, đừng để những cái mà nó trở thành cái cố tật mà đó, cố tật mà nó là bất thiện thì nó sẽ không tốt. Đây là câu trả lời của tôi và câu hỏi thứ hai của tôi là Nhật Đản, đại ý là như vậy. Nam mô Bụt Tha Nhật.
Sa thủ kính kiện sư trưởng. Bích chị Tâm Đức và thưa quý Phật tử, thấy có thủy tọa tiểu siêu và có rung, hình như là thủy tọa đã rời rung rồi phải không? Quý Phật tử có thấy thủy tọa tiểu siêu còn ở trong rung không? Thưa quý vị, hôm nay nha, Paul Talk, không biết vì lý do gì mà đã cho tất cả mọi người lên, hầu hết là lên một nick, từ nick đen lên nick xanh thành ra. Quý vị thông cảm cho chúng tôi là chúng tôi phải tìm hơi vất vả một chút xíu. Hiện tại trong room thấy có Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Huệ Tiến. Không biết là chư quý Phật tử có còn thấy thầy có còn vị nào nữa không? Bây giờ thì để xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng trả lời cho một câu. Đại Đức Pháp Đăng có nghe được và có ở trước máy không? Xin Đại Đức Pháp Đăng hoan hỷ cho biết. Chị Như, dạ vâng. Đại Đức Pháp Đăng, người ta có nói một điểm như vậy. Họ nói rằng cái gì mà chúng ta cứ kiên cử, chúng ta cứ cấm thì con người sẽ lại nghĩ đến nhiều, nhưng mà cái gì mà người ta cho thoải mái thì người ta không có dính mắc nhiều. Ví dụ như là hồi nãy sư trưởng có đề cập đến chuyện là sau năm Vĩnh Long có một thời kỳ chư tăng rất là khổ. Thì khi mà chúng ta khổ về về vật thực chẳng hạn, thì chúng ta cảm thấy dính mắc ở vật thực. Nhưng mà đến khi nào mà những cái thực phẩm mà đầy đủ mà chúng ta không còn phải khó khăn nữa đó, thì người ta có cảm giác như là người ta không có màng đấy, người ta không dính mắc nhiều. Thì phải chăng là cái sự kiên cử nhiều á, nó làm cho ta dính mắc nhiều, và bớt kiên cử thì có làm cho chúng ta giảm đi cái sự dính mắc không? Xin cái tính đại đức Phật ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích thì tôi nghĩ rằng nếu mà cái người mà họ thấy nó tùy họ được Phật dạy chế thế giới thì khi có thì cũng chế, không có thì cũng chế chứ không phải là không. Tôi nhớ rằng là cái thời mà Chư Tăng mà mặc vào đường đó thì người ta cũng dùng rất là nhiều Chư Tăng kiếm rất nhiều. Cuối cùng đó thì cuộc người và người kia nói rất là nhiều, cuối cùng Đức Phật này cấm chế hạt giới. Bởi vì khi nói rằng có rồi người ta vẫn nhận chứ không phải là không nhận. Rồi nếu mình nói rằng nếu mà không có như vậy đó thì người ta sẽ đau khác. Thật sự thì cũng có nhiều trường hợp không có thì người ta lại cứ muốn cái đó, hoặc là ta coi như cái đó là một cái gì đó, một cái điều đó mà đặc biệt thường hạn. Ví dụ mình thấy như câu chuyện ngày sau đó ta khi mà chinh phục được con đồng đó, thì những người Việt Nam nói rằng đối với Chư Tăng khó tìm được cái nước sau, nên cuối cùng có người cúng dường một chút mà lại đến người ta. Thì theo tôi nghĩ rằng đó, có nhiều khi đó cái không có đó mà đến với Chư Tăng nhưng cách sai là Đức Phật cũng cấm chế, thì cái đó nó không có phù hợp với cái đời sống thánh thành nên bắt buộc cấm chế. Như vậy thì đối với cái người tu đó thì cần phải biết cái gì là phù hợp, cái gì không phù hợp. Dù là nhiều khi cái đó nó không có nhưng mà nó cũng không phù hợp thì mình cũng không có ước mơ, hoặc là dù cái đó nó có nhưng mà nó cũng vẫn mang lại cái hệ lụy khi mình chất chứa nhiều thì rồi nhận nhiều, buộc bỏ nhiều. Như là lúc mà Đức Phật này cấm chế cái giới mà tích chứa cái đường mật rồi có tích chứa tăng là tích chứa rất là nhiều nên khiến cho chuột bỏ và rồi lại rất là nhiều. Như vậy thì đúng là một cái người tu thì mình coi như thế nào để vừa chìm, bởi vì cái người tu là cái người còn gọi là phản tỉnh, mình coi những cái gì gọi là vừa chìm. Nếu mà thiếu thốn quá thì con cũng thấy là trong cái bài kinh mà Đức Phật này nói về hai cái điều, nếu mà chỗ đó mà thiếu vật chất nên phát hành tiến bộ thì bị điều chuyển đang ở. Nhưng mà nếu mà chỗ đó vừa thiếu cái phát hành không có tiến bộ mà vừa thiếu vật chất nữa thì Đức Phật này nói hãy đi liền không cần ý niệm. Như vậy thì Đức Phật này cũng vẫn biết rằng nếu mà hai cái điều thuận lợi hết, có nghĩa là vừa thuận lợi về phát hành và vừa thuận lợi về vật chất thì nên ở. Vì cái vật chất căn bản là như là đi bát, như là cũng gì dễ dàng, vật chất kiếm ăn được sống dễ dàng, thì cái đó là cái thuận lợi trong cái thứ vật chất. Rồi cái đối xứ có phát hành là chỗ đó có tàn lửa, có những cái điều mà dạ cho mình tu tập thiền định, thiền tuệ, mà ở đó có những cái bậc thiền kiến thức đó thì chỗ đó là thuận lợi. Còn nếu mà chỗ đó mà thiếu gì vật chất nhưng mà có những cái bậc thiền kiến thức là có thì anh chị ta tiến bộ đó thì dù thiếu vật chất kiến thức Đức Phật là thuận tiên mình ở. Như vậy thì tôi nghĩ rằng đối với Đức Phật là một đầu tư mình biết được, mình biết được cũng là có nhiều lúc những cái thiếu mà là không cần thiết, có những lúc đó, cái dư nó cũng là cũng không cần thiết, cái dư quá nó trở thành cái sự hệ lụy. Còn thiếu mà mình mong cầu đó mà cái mong cầu nó không chính đáng nó được hệ lụy. Nên con nghĩ rằng một cái vị mà thì tu đó thì nếu mình thấy rằng một cái chỗ mà có liêu rồi có vật thực mình ăn mà mình thấy đủ ăn đủ sống như vậy mà tu tập được một tiến bộ rồi thì cũng thấy đó là cái phù hợp. Còn cái điều mà nói thiếu hay dư thì cũng tùy. Nếu mình nói rằng thiếu thốn mà mình cái tâm mình tốt hơn là duy dạ cái tâm mình tốt hơn thì cũng phải tùy được pháp mà mình phải dạy. Thì trong cái câu hỏi thì mình trả lời như vậy cũng sẽ có nhiều thứ.
Thưa thiền đại đức Pháp Đăng, đại đức Huệ Tiếng muốn thỉnh đại đức Huệ Tiếng trả lời cho cô thảo luận kế tiếp. Xin đại đức Huệ Tiếng hoàn thiện cho biết là đại đức Huệ Tiếng nghe được không? Dạ vâng. Đại đức Huệ Tiếng, chúng ta hiểu được là những cái nhu cầu của đời sống như là thức ăn hay là y phục hay chỗ ở nó làm cho chúng ta dính mắc, nhưng mà cái thị dục quyến ngã là cái gì mà liên quan đến tôi đến ta đó thì nó lại rất là quan trọng. Cũng sư trưởng ngày xưa, sư trưởng có khi nói một điều là nhiều lúc cái danh cái lợi những cái vật chất nó không làm cho chúng ta người tu ảnh hưởng bằng cái bản ngã. Bản ngã, chúng ta tu tập bản ngã nhiều, chúng ta có một số cái ngã chấp thì Đại Đức Huệ Tiếng có một vài cái ý tưởng gì là trong sự tu tập của chúng ta, điều nào mà làm cho chúng ta càng tu thì càng làm nhẹ đi, giảm đi cái sự chấp thủ về bản ngã của mình không? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Huệ Tiếng.
Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Mạ Giả, Nam mô Sang Thầy Giả. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử và kính cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh nghe rõ. Và con kính bạch thượng tọa, theo cái sự suy nghĩ của con thì trong cái cuộc sống này, nếu như một cái vị tu sĩ hiểu được cái vấn đề của cái tứ vật dụng, của cái y phục, của cái vật thực, cái chậu trú ngụ và cái thuốc trị bệnh, và nó cũng liên quan rất nhiều đến cái đời sống của một cái vị tu sĩ. Và ở trong cái cuộc sống này, không ai khẳng định rằng là chúng ta không cần phải có cái vật chất, cái sự tu tập để đào luyện làm cho cái tinh thần nó phát triển, làm cho cái phát triển lên cái mức độ của cái tinh thần nó cao cấp, làm nó nhẹ bớt đi những cái phiền não. Và ở trong cái cuộc sống mà một cái vị tu sĩ phải lo toan quá nhiều cái chuyện kinh tế hay là cơm áo gạo tiền thì như vậy sẽ rất khó để cho cái vị tu sĩ đó đạt được cái sự giác ngộ. Bởi vì mục đích của Đức Phật Ngài dạy khi mà biết đủ và truy túc để cái cuộc sống cái vị tu sĩ đó sẽ không có bận rộn. Vì sao mà Đức Phật Ngài lại cấm chế chư tăng không có ăn phi thời, cũng là cái vấn đề nó phát sinh ra từ khi mà xưa đó thì cái giới mà Vicca là Khô Chana không có ăn phi thời chưa được Đức Phật Ngài cấm chế, lý do là chưa có cái vị nào phạm. Và có một ngày có một cái vị tỳ kheo ấy đã nói lên cái lời cảm hứng ngữ với Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, khi xưa khi mà Đức Thế Tôn chưa có ban hành cái giới, cái điều luật là ăn phi thời, thì chúng con thích ăn khi nào thì chúng con ăn, chúng con thích dùng cái vật thực nào thì dùng cái vật thực đó, thượng vị lợi cứng và lợi mềm vân vân. Cái vật thực này làm cho con cảm thấy được thỏa mãn, cảm thấy được quan hỷ khi mà con có cái sự muốn dùng vật thực lúc nào tùy thích. Nhưng khi mà một ngày kia đi thất thực vào một buổi chiều chạng vạng tối và đã đến một cái nơi của một cái cô thiếu nữ đang rửa bát ở sau hè, và cái trời nhá nhem tối, cái vị tỳ khưu vẫn đi khất thực. Vào lúc bấy giờ có một cái ánh chớp nó lóe lên và đã làm cho cái cô thiếu nữ đó thấy cái vị tỳ khưu, và cái sự sợ hãi đã phát sinh đến cái cô thiếu nữ. Cô thiếu nữ đó đã la lên và nói rằng có một cái con quỷ già xoa nó đang đi theo tôi. Thì vị tỳ khưu đã nói với cô thiếu nữ rằng này chị, không phải là già xoa đâu, không phải là quỷ đâu, mà tôi là một cái vị tỳ khưu. Thì cô thiếu nữ đã chửi mắng cái vị tỳ khưu bởi vì lý do cái vật thực nó làm cho ông phải bị khổ đau khi mà ông đi trong đêm tối, có khi thì vào cái chuồng bò, có khi thì lọt vào trong những cái dũng nước nhớp, những cái hố sâu vân vân, rồi rất nhiều cái việc nó phiền toái nó dẫn đến cho cái vị tỳ khưu. Và Đức Phật đã thấy được cái sự việc là nếu như mà Chư Tăng vẫn còn cái hành đi khất thực mà hàng ngày buổi sáng rồi buổi trưa và buổi chiều như vậy thì không còn đủ cái thời gian, không còn đủ cái thời giờ để mà tu tập hành sa môn pháp. Do vậy thì Đức Phật ngài cấm chế và ngài biết rằng cái vật thực nó nuôi mạng sống của vị tỳ kheo trong một ngày đó sẽ có đủ cái chất dưỡng tố, cái ô chá dược, cái chất dưỡng tố để cho cái vị tỳ kheo sống được dễ dàng, và cũng như là một ngày mình dùng cái vật thực mà vừa đủ và thích hợp thì cái tuổi thọ nó sẽ tăng cao và ít có bị bệnh tật. Khi mà chúng ta thấy thời nay có những đứa bé, có những người do vì cái vật thực nó sung túc và cái kinh tế nó quá dồi dào, thì có những vị họ không có ý thức được cái vật thực phải tầm cầu rất là khó khăn đối với một cái số nước mà đang phát triển, những cái số nước nghèo khổ và họ đang thiếu thốn vật thực. Và con cũng thiết nghĩ rằng khi mà nếu như trong cái đời sống này một cái vị tỳ khưu mà hay là một giả một cái vị sa di mà tu tập, hay là một cái người Phật tử giữ gìn bát quan trai, thì cái số lượng mà vật thực còn lại khi mà buổi chiều đến các vị không dùng đó, thì sẽ có thể bố thí hay là cho đến những người nghèo khổ, nó sẽ có cái tác dụng hơn. Và ngược lại cái vị mà tu tập ấy đó sẽ cảm thấy rằng mình tạo được một cái phước và mình có một cái đời sống thật sự là an lành và an lạc khi mà buổi chiều đến mình dùng cái vật thực vừa đủ no và không có khởi lên cái tâm tham ái. Và trong cái đời sống mà cái thân nó được khinh an thì cái tâm nó cũng sẽ củng cố thêm, bởi vì khi mà người ta nói rằng lực, khi mà thân nó bị đau đớn nhức nhối nó khó chịu thì sẽ dẫn đến cái hiện tượng rằng là cái tâm nó khó mà định tĩnh, vì thân nó được khinh an thì tâm nó mới được thoải mái và nó được an lạc. Do vậy thiết nghĩ rằng trong cái đời sống mà cái vật chất nó đầy đủ, và một cái vị tu sĩ cần phải hiểu rằng những cái vật chất nó phát sinh lên được là do nhờ cái phước quá khứ, do nhờ cái phước cũ, và mình làm sao mình phải có cái sự truy túc như ngày xưa Đức Bồ Tát ngài sống ở trong rừng sâu, ngài không phải thiếu thốn vật chất, ngài đã xả tài bố thí, ngài bố thí tất cả những cái vật chất của ngài đã có được ở trong cái cuộc sống mà vương giả của ngài, và sau khi ngài bỏ đi vào rừng sâu để mà ẩn cư và tịnh tu, thì lúc bấy giờ ngài có cái tâm bố thí. Khi mà mỗi một ngày như vậy đó, vừa phải hành thiền và ngài không có đi kiếm vật thực mà ngài vẫn có cái tâm phát nguyện, có cái sự bố thí, khi mà ai đến xin cái vật thực mà ta có được, thì chính Đức Trời Đức Thích đã đến và đã xin ngài 3 lần như vậy, và ngài chỉ có một cái nhóm lá cây để mà ngài nuôi sống cái thân của ngài trong một cái ngày đó thôi. Thì do vậy đó, ngài đã làm cho Đức Trời Đức Thích thốt lên cái lời xa thú quan hỷ, khi mà biết rằng cái mục đích của xuất gia tầm cầu cái sự thắng hóa, tầm cầu cái sự an lạc cho bản thân mình và cho nhân loại, cho người khác, thì cái sự tri túc, cái sự biết đủ và biết san sẻ miếng cơm manh áo với cái đối tượng khác, với chúng sinh khác, thì như vậy sẽ có một cái tâm lý giải thoát rất là mau chóng, khi mà không có dính mắc về cái y phục, không dính mắc về vật thực, không dính mắc về chỗ trú ngụ, và không có dính mắc về những cái thuốc men trị bệnh. Điều đó sẽ giúp cho cái vị hành giả, cái vị tu sĩ cảm thấy an lạc hơn, cảm thấy nhẹ nhàng hơn, khi mà mình không có tâm mà sở hữu, mà tham cầu và dính mắc nhiều đối với hiện nay. Thì những cái vật chất này, nếu như những ai mà không có hiểu được những cái vật chất nó là mưu cầu cho cuộc sống, mà mình quá chấp vào cái vật chất đó, nó sẽ làm cho mình cũng bị cái tâm khổ đau và phiền lụy. Vì nếu như chúng ta mà có một cái máy, hay là có được một cái điện thoại và nó tốt đẹp, mà lỡ nó mất đi thì chúng ta cảm thấy rất là tiếc, rất là hối tiếc. Thì khi mà cái trạng thái tâm hối tiếc như vậy đó, nó làm cho đau khổ lắm. Bởi vì cái xa lìa cái vật nào mình thương yêu thì mình sẽ bị đau khổ. Do đó thì Đức Phật ngài dạy có cái sự tri túc, có cái sự biết đủ, thì chúng ta tu tập và hành theo như vậy sẽ được an lạc. Con có vài ý để trình bày qua cái câu thảo luận của Thượng Tọa. Con xin được viết lời nơi đây. Kính cung thỉnh Thượng Tọa quan nghĩ trở lại. Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Sa thú kính trình là Đại Đức Huệ Tiên. Đại Đức Pháp Tính, xin hỏi Đại Đức Pháp Tính là sư trưởng có còn ở trước máy không? Nếu sư trưởng còn trước máy, Đại Đức Huệ Tiên cho biết. Và nếu sư trưởng không còn ở trước máy thì xin thỉnh Đại Đức Huệ Tiên hoàn thị trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Xin được hỏi là Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Dạ vâng, Đại Đức Pháp Tính, sư trưởng có còn ở trước máy không sư? Dạ, có lẽ dạ vâng, bây giờ thì như vậy xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận này. Hôm nay chúng ta nói về bốn cái nơi mà dễ sinh thâm ái chấp đối với người tu tập. Thì Đại Đức Pháp Tính có nghĩ rằng bốn pháp này, y phục, thực phẩm, trú xứ và thị quỷ ngã, phải chăng đề tài này được đặc biệt nói với người xuất gia hơn là vị cư sĩ, đúng không? Tại vì cư sĩ rõ ràng họ có nhiều cái nhu cầu hơn là chúng ta vừa đề cập đến. Và phải chăng điều này nó cũng liên quan đến những người tu tập, lấy ví dụ như là một thiền sinh đang hành thiền trong trường thiền chẳng hạn, thì phải chăng những dính mắc này là những điều mà thiền sinh cần phải lưu tâm, có phải như vậy không? Ý muốn nói rằng bố sĩ mắc này phải chăng đặc biệt nói về người tu tập như là người đang hành thiền hay là người xuất gia hơn là nói với người cư sĩ tổng quát bên ngoài? Cái tỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhá. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ cho Thượng Tọa Nhật Đẳng, Đại Đức Phật Nam, Đại Đức Huệ Tiên, không chư tôn đức tăng đang có mặt ở đây, kính chào các cụ tu nữ và các vị thị nam thị nữ, và kính mời thượng tọa kính thưa đại chúng, thật sự thì đối với bốn đức pháp này thì thường nói cho những vị tỳ kheo hay là những vị xuất gia để mà nhanh chóng giảm thiểu cái sự tham ái, và ngược lại thì chỉ rõ cái nguyên nhân để phát sinh tham ái. Nhưng mà cái điều này đó không phải rằng là chỉ để dành riêng cho những vị tỳ kheo hoặc là những vị xuất gia thôi, mà luôn được áp dụng đối với người cư sĩ. Nói chung là đối với ai mà nhàm chán luân hồi, đối với những người nào mà nhàm chán luân hồi, những cái chúng sanh nào nhàm chán luân hồi thì cái điều này áp dụng được hết. Cũng như quý vị biết rằng không phải là đối với bốn dụng này không đâu. Chúng tôi có đọc một cái bài giảng của ngài Văn Ốc, thì ở trong khi đó có một cái vị cư sĩ mới hỏi ngài Văn Ốc rằng vậy thì nếu mà một người đời khi mà người ta giữ 227 giới như một vị tỳ khưu thì như vậy có được hay không? Thì ngài Bảo mới trả lời đó, thì nếu mà một cái người cư sĩ nào, một cái chúng sanh nào, một cái người đời nào đó mà giữ được 227 giới đó, thì cái người đó tuy rằng không phải là vị tỳ khưu, không có thành tựu vị tỳ khưu, nhưng mà vẫn có phước khi mà mình giữ 227 giới đó. Có nghĩa là quý vị thấy rằng, ví dụ như quý vị thấy rằng bữa nào mà ngày nào đó mà quý vị có tâm hoan hỷ, thành ra mình phát nguyện mình giữ ví dụ như là 10 giới hoặc là những cái giới học của các vị tỳ khưu, thì lúc đó chúng ta vẫn được cái phước, tuy rằng chúng ta không phải là một vị tư, không phải là một vị sa di, hoặc là không phải là một vị tỳ kheo, nhưng mà chúng ta giữ được cái điều học nào thì chúng ta cũng có phước cái điều học đó. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta áp dụng bốn cái vật dụng này vào ở trong cái đời sống của chúng ta, có nghĩa là chúng ta gìn giữ, chúng ta làm sao mà cho nó đừng có bị tham ái nó sân khởi, thì chúng ta vẫn có phước, và chúng ta cũng bào mòn được cái sự tham ái. Thì chính cái điều này ra thì chúng ta thấy rằng áp dụng chung cho tất cả chúng sanh và nhân loại, nói chung là áp dụng cho tất cả mọi người hết. Thì cũng như hồi nãy chúng ta nghe những cái lời giảng của sư trưởng, thì khi mà một người mà không có chịu áp dụng những cái điều học này vào cái đời sống mình hàng ngày, thì dần dần nó sẽ, mình cứ để cho cái tham ái nó leo thang hoài, dần dần nó sẽ trở thành cái thường cận duyên. Như quý vị thấy rằng là ở trong những cái câu chuyện bổn sanh thì Đức Phật nói là không phải là thời nay, mà ở trong quá khứ vị ấy đã từng là như vậy rồi. Thành ra chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta áp dụng những cái lời của Đức Phật dạy, những cái điều học này thì nó sẽ dẫn đến cái lợi ích chung, đó là mình dần dần mình bào mòn được tham ái, dần dần chúng ta cũng tiêu diệt được cái sự tham ái. Thì đối với chúng sanh, đối với cái người đời hay là người tu hay là hoặc là vị hành giả thì cũng vậy, nếu chúng ta có cái tâm chúng ta gìn giữ, chúng ta tu tập, chúng ta quán tưởng, thì dần dần cái sự tham ái nó sẽ giảm. Chính vì cái điều này thì chúng ta thấy rằng đối với người tu thì bắt buộc là phải thường xuyên quán tưởng, còn đối với người cư sĩ thì người nào mà áp dụng được thì tốt, còn nếu mà không áp dụng được thì tham ái nó cứ leo thang hoài. Vậy thì đối với ý của chúng tôi nghĩ rằng là người đối với người tu áp dụng được, và người tu thì bắt buộc phải áp dụng, vì rằng chúng ta thấy rằng ở trong kinh thì cũng có nói đến cái chi phần này, các vị A La Hán thì thọ dụng bốn cái món vật dụng này như là chủ nhân, còn đối với các bậc thánh hữu học thì như là người thừa kế, còn đối với những vị tỳ khưu còn phàm, nếu mà không quán tưởng thì sẽ như người mắc nợ. Thì đối với vậy thì đối với người tu thì phải nhất thiết là phải quán tưởng rồi, còn đối với những vị cư sĩ thì nếu mà chúng ta áp dụng những cái sự quán tưởng, những cái sự tu tập này, thì dần dần tham ái của chúng ta sẽ được bào mòn, đến lúc nào thì chúng ta sẽ ngộ tận gốc được. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa Nhất Đẳng Đại Nghiêm Ca. bây giờ con xin được biết là con tỉnh được Phật trở lại. Nam Mô Phật Tài nha.
Sau kính thưa đại đức Phật tử, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, câu trả lời của đại đức Phật tử đã kết thúc phần thảo luận. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ bước qua phần bản tin Phật giáo căn bản. Theo tờ Wall Street Journal thì một tổ chức từ tế Phật giáo, đó là một tổ chức từ thiện Phật giáo, đó là tổ chức từ tế có trụ sở đặt ở tại Hoa Liên, Đài Loan, đã giúp đỡ cho những nạn nhân của cơn bão Sandy ở New York một số tiền là 10 triệu Mỹ kim. Tổ chức Phật giáo từ tế được xem như là tổ chức từ thiện lớn nhất của Phật giáo trên phương diện tiền bạc lẫn nhân sự, và đã có rất nhiều lần tổ chức này giúp đỡ những nạn nhân thiên tai ở tại Bắc Mỹ như là ở Haiti hay là Katrina ở tại Louisiana, và tôi có bảo Sandy xảy ra ở tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Cái này sự giúp đỡ của tổ chức từ tế cũng là một điều được báo giới Hoa Kỳ nhắc đến nhiều. Có một bản tin ngắn được ghi nhận ở trên tờ Nation của Bangkok, Thái Lan. Ở tại Bangkok, Thái Lan thì Tổng thống Obama trong một dịp viếng thăm một ngôi chùa rất là nổi tiếng ở tại Bangkok, tức là Wat Pho, tức là nơi có cái tượng Phật, nơi có tượng Phật nằm lớn nhất của Thái Lan. Trong việc gặp gỡ các vị tăng sĩ Phật giáo, thì Tổng thống Obama đã nói nửa đùa nửa thật rằng ông mong muốn các vị tu sĩ cầu nguyện cho để đạt đến chỗ thành công trong việc thương lượng ngân sách ở tại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đang gặp một biến cố chính trị và kinh tế rất là quan trọng, đó là giữa Tổng thống và Quốc hội, mà qua đó Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện. Có những bất đồng lớn về ngân khoản cho ngân sách cho tài khoản sắp tới của năm tới. Hai bên tranh luận với nhau rất là nhiều điều về việc tăng thuế và giảm thuế cho người nghèo cũng như giới trung lưu, và tất nhiên điều này nó nằm ở trong tâm cảm của vị Tổng thống khi đang công du ở tại Thái Lan. Thưa quý vị, Tổ chức Liên Hiệp Quốc có trụ sở đặt ở tại Geneva đã cho biết rằng hiện nay ở tại Miến Điện có khoảng trên 100.000 người đang sống ở trong các trại tạm cư trong tình trạng sơ tán vì nhiều lý do. Lý do có những khủng hoảng về chính trị, có những cuộc chiến giao tranh hay là những sự việc di chuyển tôn giáo đã xảy ra ở tại một vài vùng đất ở phía Bắc. Và do vì theo ước tính của Liên Hiệp Quốc thì người ta cần khoảng 41 triệu Mỹ kim nữa để giúp những nạn nhân này ở trong năm tới đây. Và điều này có lẽ là sẽ được thông qua bởi cơ quan chính phủ Liên Hiệp Quốc. Và chị Tôn Đức và thưa quý Phật tử, cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay, mời quý nghe và quý vị nghe một tin tức mà chúng tôi đã nói thoáng qua trước đây. Đó là một tăng sĩ Phật giáo người Tây Tạng, người Anh từ thiêu để phản đối chính sách đàn áp của Trung Quốc. Bản tin Duyên Như Quang chuyển dịch và sẽ gửi đến quý nghe và quý vị qua lời đọc của Lăng Gia Quyền.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3110, Duyên Như Quang dịch. Một tu sĩ Phật giáo Tây Tạng người Anh tự thiêu. Paris, France, ngày 16 tháng 11, 2012. Đại đức Thunden, 78 tuổi, thế danh là David Allen, đã tu học trong vòng 5 năm qua tại tu viện Nalanda, gần ngôi làng phía Tây Bắc của La Baptiste Saint George. Đây là một tu viện với 25 chư tăng, gồm cả 5 vị người Anh, hiện đang trong một khóa tu. Chư tăng đồng tu quảng hốt đến khu vườn yên tĩnh của ngôi chùa vào lúc 4 giờ 50 chiều hôm thứ Năm, và thấy vị đồng tu trong chiếc y vàng đang bốc lửa trên thảm cỏ. họ tìm cách giúp đỡ một cách vô vọng, và khi toán cứu cấp đến thì ngài đã viên tịch. Chư tăng và cảnh sát địa phương chưa biết chắc đại đức Thondén tự sát vì trầm cảm hay đó là một hành vi chính trị. Nhưng nếu xét đến các diễn biến chính trị trong tuần qua, thời điểm của sự qua đời của ngài không gì có thể quan trọng hơn. Đại đức Thondén qua đời ngay vào ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc thay đổi với Tập Cận Bình nắm quyền thay Hồ Cẩm Đào. Đã có tất cả 74 người Tây Tạng từ thiêu kể từ năm 2009 yêu cầu sự trở về của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đại đức Thondén ý thức rõ rệt nguyện vọng của ngài Đạt Lai Lạt Ma đã được diện kiến ngày năm rồi khi ngài viếng thăm tiểu viện. Đại đức cũng đã gặp em gái của Đức Đạt Lai Lạt Ma khi bà đến một trung tâm thiền dành cho cư sĩ gần đó là trung tâm Vajrayogini. Bất luận thời điểm, văn phòng của ủy viên công tố tại Castro nói chưa có điểm nào trong việc điều tra cho phép chúng tôi xác nhận việc này có liên quan đến các sự kiện tại Tây Tạng. Michael Anton Areni, nhân vật thứ nhì của lực lượng hiến binh Tham, nói ý tưởng liên quan đến việc chống đối của Tây Tạng bật ra trong trí ông ngay khi ông được báo tin về vụ tự thiêu. Nhưng ông nói với báo Daily Telegraph rằng theo tin tức thu nhận được, tâm lý đại đức rất yếu ớt và trong thời gian tu tập, ông cũng có nhiều khó khăn về giới luật mà vai trò của ông đòi hỏi. Đại đức Lawson Tenda, giám đốc tu viện nói, cho đến lúc này, chúng tôi không biết ông ấy hành động vì lý do cá nhân hay lý do chính trị và không thể bình phẩm gì do cảnh sát đang tiến hành việc điều tra. Điều chúng tôi có thể nói là ông ấy chưa từng nói gì về việc tự thiêu. Ông ấy không thông báo chi và cũng chẳng để lại bút tích gì. Tôi cũng có thể nói không một ai ở cạnh ông vào lúc đó. François Lecorne, phát ngôn viên của tu viện, cho biết chúng tôi giống như một gia đình Phật giáo của ông ấy và đây là một cú sốc lớn cho toàn thể chúng tôi vì không ai có thể ngờ được. Dĩ nhiên, chúng tôi có theo dõi các sự kiện xảy ra tại Tây Tạng, nhưng cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn không thể tưởng tượng được nó xảy ra ở Tây Phương. Trong khi cảnh sát cố gắng ráp nối các động cơ thúc đẩy, nhiều người đã cảnh báo rằng sự tuyệt vọng về việc đàn áp của Trung Cộng đối với Phật tử Tây Tạng đang đe dọa sẽ lan tràn đến phương Tây. Nói chuyện với các nhóm người hỗ trợ cho Tây Tạng gồm 40 quốc gia tại Shambhala, Thủ tướng Lobsang Sangke nói, Tây Tạng là một bài học thử nghiệm cho Trung Cộng và thế giới. Qua việc ủng hộ Tây Tạng, cộng đồng quốc tế sẽ cho thấy rõ họ đứng về phía ai. Không ủng hộ chúng tôi trong việc kháng chiến bất bạo động của chúng tôi, thế giới sẽ gửi đi một thông điệp sai lầm đến những người bị áp bức của thế giới. Bắc Kinh nhấn mạnh rằng họ đã nâng cao mức sống trong các vùng dân tộc thiểu số và đối đãi công bình với họ. Bản tin đến đây là kết thúc. Chúng con kính tỉnh thì mời chúng bạn trở lại năm mươi bức thời gian.
Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ngày mai thì chúng ta sẽ có một bài giảng của Đại Đức Pháp Tất. Bài giảng nó nói về sự khổ luyện hành trì và sự danh dặm ở trong việc chứng đắc. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đồng Phật Pháp của Đại Đức Ma đến đây được hoàn mãn. Kính lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành, là một thời gian.
Ta thứ lần hai, con ngồi đích hạnh xin thay mặt đại chúng công ơn chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mạng giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chúng pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm lớp, chủ ngôn viên đã hỗ trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các Phật hữu ân, đồng thừa tư công đức. nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Đức Tha Hồng Giác.
Thank you.